Không có người nào không vào. Dạ, tuần lễ chịu, mà tuần lễ ráng không có tiền. Cái tuần thứ hai là bị chuyện rồi. Chị không nói coi vậy, chứ cái đó là cái giới nó bao hàm hết tất cả các giới. Nghĩa là mình đi ra nói chuyện thì mình không phạm giới này, cũng phạm giới kia. Không có thế nào cả, bởi vì nó có giới phòng hộ. Nó phòng hộ mắt ai mình tâm lý. Mà mình nếu mình cố gắng mình tu không đúng cách thì mình cố gắng mình giữ cái giới độc cư thì mình cũng bị ức nhé. Nó là đặt vậy đó, mình buộc lòng, cho nên mình sẽ đi vào những cái lớp ngũ giới mà mình bị học giới dưới ức, tức là giới thể đó. Giới thì nó có giới tướng giới thể đó. Cái giới tướng của nó đó, là ví dụ như nói cấm sát sanh, không có cho giết hại chúng sanh, thì cái tướng của nó là đừng có cầm dao, đừng có cầm cái vật gì mà là chết cái con vật. Cho nên Đức Phật nói cấm sát sanh là không nên giết hại chúng sanh, đó là cái tướng. Cũng như mình ăn thịt chúng sanh, mình ăn cá, ăn thịt heo, thịt bò đó, là cái tướng phạm giới. Mình ăn nước chúng sanh có chết mình ăn nước, do đó mình phải giết hại nó, mình ăn thịt nó. Cho nên do gì đó là cái tướng giới. Còn cái thể của giới á, cái thể của giới là cái đức hiếu sinh. Mình có thương yêu mình mới có ngon thịt. Cho nên mình sống trong cái thể là mình thương yêu. Đức thương yêu cái lòng thương yêu của mình, tức là đức hiếu sinh, cái lòng thương sự sống. Đó. Mà cái người có thương yêu á, thì họ chúng ta, họ có biết chúng ta. Rồi họ tự mà tỉnh thức, họ làm cái gì họ cẩn thận lắm. Cho nên họ không có dặn đạt mà đi, mà không có đạt cái thông tin, mà không có làm cho con vật phải bị chết. Họ không có ngắt cái cành cây, họ không có nhổ bằng cỏ bằng sai. Ví dụ họ thấy họ biết đó là cái sự sống. Đức hiếu sinh là thương yêu sự sống. Mà cái giới của nó là cái giới không sát sanh. Không hiểu không? Cái tướng của nó là không sát sanh. Mình cầm mình nhổ cọng cỏ lên, nó là cái tướng sát sanh. Cái tướng, còn cái thể nó là lòng thương yêu. Nó không hiểu, nó có giới thì nó có giới tướng với thể. Cho nên cái lòng yêu thương, mà khi mà cái con có lòng yêu thương thì ta chửi con giận. Mà khi cái lòng yêu thương con mất thì con tức giận. Thôi hiểu đó. Cho nên Đức Phật nói tâm từ đối trị tâm sân. Tâm từ đối trị tâm tham đấy con. Mình có lòng thương thì mình không tham lấy của ai hết, mà mình thiếu lòng thương thì mình muốn cái gì cũng cho mình lấy thì mình tham lam. Cho nên giới học hay lắm nhé, giới học hay. Con chưa biết cái giáo ác của giới. Thầy hôm nay thầy dọa nó coi như là 300 mấy chục ca này. Đó là mới có tập 1 mà cái giới đức hiếu sinh thôi, cái giới sát căn mà mấy trăm ca rồi mấy con. Nó sẽ còn một cái tập 2 nữa, cái tập 2 nữa. Tức là nó phải từng 600 mét trang giấy. Cái tập sách của nó dày vậy, thế nó không có mở. Nói toàn là đức hiếu sinh. Một hành động của mấy con, nó đức hiếu sinh nó có 3 chỗ mấy con. Thân là cái hành động của con làm, đừng chạm, cầm dao, hoặc là cái vật gì giết hại chúng ta, đó là thân. Khẩu là cái miệng nói. À, mấy đứa tụi bây bắt con gà ra làm thịt, đó là cái khẩu đó. Khẩu không có đức hiếu sinh, hai người ta làm gì? Làm con gà, đó là khẩu ác thân. Rồi cái suy nghĩ của mình, bữa nay ngày giỗ, ngày Tết, phải giết con gà, con vịt để mà làm thịt, nấu cháo hoặc gì đó, cúng. Thì cái đó là cái suy nghĩ trong đầu của mình chứ chưa làm nó. Cái tư duy suy nghĩ đó là ác. Thêm cái ý hành bất hiếu sinh, không có thương yêu. Cho nên là vậy, mà khi mình học thì mình phải học cái đức hiếu sinh đó, cái lòng thương yêu trong ý, cái lòng thương yêu ở miệng lời nói ra, cái lòng thương yêu ở hành động. Cho nên thấy mọi một cái giới luật thôi mà mình học biết bao nhiêu điều, mà nó xảy ra nó đủ thứ chuyện ở trong xã hội, thì lấy những cái chuyện của xã hội ra mình làm những cái bài học đạo đức thì nó quá thực tế. Mà nếu mà người nào cũng được học á, thì nó thấm nhuần được cái đức hiếu sinh, nó đem lại cái sự bình an cho mọi người. Không làm của mình, không làm của người khác. Chính mình sống mà không làm của mình, của người khác là vậy đó. Tức là ly dục cái ác pháp rồi. mà ly dục ly ái thoát rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi trong thất một mẫu một tư là cái gì, thì tâm của mấy con tự nhiên thanh thản an lạc luôn, vì nó không còn thất, nó chỉ còn có cái đức hiếu sinh thất, cái lòng thương yêu, cái tâm lượng thương yêu nó rộng mở, nó thanh thản an lạc. Cho nên cái lớp học nó đi từ cái giáo dục đào tạo, nó rèn luyện, chẳng hạn bây giờ thì nêu ra một cái câu chuyện, từ cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời thì thầy sẽ đặt nhiều câu hỏi trên cái câu chuyện đó, chỗ đó là đức hiếu sinh gì, đức hiếu sinh khẩu hành, thân hành, ý hành, rồi mỗi các con đọc cái bài rồi các con tự hiểu à, cái này mình phải hiểu cái nghĩa như thế nào, cái đức nó ở chỗ nào ra, các con người thì họ nói về kẻ nó làm cho các con hàng thấy được rõ ràng được cái nét đạo đức của nó ở trên cái bài học đó. À, rồi bắt đầu bây giờ thì cái người mà giảng á, thì người ta sẽ có một cái bài mẫu, người ta trả lời cho những cái câu hỏi của cái đạo đức đó, nó làm cho các con cụ thể và rõ ràng hơn, mà ngày ngày các con học nó tự nó thấm vô cái tư tưởng của con, và từ đó cái lòng thương yêu của con nó rộng lớn. Mà hãy có rộng lớn ra thì tham sân si nó bị diệt. Con đấy mình có tu diệt đâu, mà nó có lòng thương, có đạo đức thì nó là diệt tham sân si. Mà khi mà diệt tham sân si rồi thì tâm nó diệt giải pháp thì nó tự nó thanh thản là vô sự, mà tự nó thanh thản là vô sự mà có tính thần thốt nữa, nó thanh tịnh rồi. Mục đích của mình là phải một tham sân si, cho nên mình dễ giận hờn phiền não tham muốn cái này cái kia. Mà bây giờ vô trong thất mà ngồi tu mà không đúng cách thì ức chế à, ức chế thì nó phạm giới, phá giới, thì cho nên vì vậy mà cuối cùng mình lạc đọt cái tâm thiền tưởng, nó không có đúng pháp, nó không giải thoát. Cho nên tu đúng pháp thì nó được giải thoát, mà không đúng pháp thì được. Vì vậy cho nên bây giờ phải biết cách chuyển khai thành cái lớp học đào tạo cho cái người tu, để cho người ta thấm nhuần được cái giới luật của Phật, giới sanh định. Mà giới đã được thấm nhuần, đức của giới đã thấm nhuần rồi thì tâm tham sân si nó đi hết, thấy không? Mà các con không có cực khổ nhiều. Còn giờ cho các con vô thất, các con ngồi tu mài mò thì khi hết thật. Còn này người ta huấn luyện, người ta đưa ra một cái bài, cho nên ngày ngày cứ cho các con vào cái tư tưởng hiểu biết, lần lượt thâm sâu cái đường tu đó, mà nó biến mấy con trở thành con người đạo đức mà mấy con không hay biết nữa. Tại vì nó lâu dần nó thấm vô, ngày nào mình cũng tiếp thu, nó tự nó ám thị, tự nó tự kỷ ám thị những cái câu đạo đức đó, mà nó làm cho nó con trở thành
con kính thái để
nó lợi ích cho chung cả xã hội. Cái giáo án mà khi mà thầy soạn ra là nó lợi ích lớn, nghĩa là nói chung là sau khi mà đem cái bộ sách này xin phép rồi thì nhà nước chú ý cái bộ sách này, đem cái bộ sách này phổ biến cho các trường, các lớp học, cho học sinh nó được học cái đạo đức nữa. Có những cái bài rất là thiết thực, cuộc sống bây giờ có nhiều cái quá thiết thực mà người ta thờ ơ, không có nhìn được cái đạo đức ở trong những cái cuộc sống đó. Đó là, cho nên ở đây thầy cố gắng làm công việc gì để ích cho chúng sanh. Tuổi thì cũng già rồi nhưng mà cố gắng để lại cho cái nền đạo đức của Phật giáo, và đồng thời từ đó mới dẫn dắt mấy con già thành người. Bởi vì Đức Phật định giới định tuệ, các con biết giới sinh định, định mới sinh tuệ. Mà giới mấy con không nghiêm chỉnh, mấy con cứ ngồi thiền tu hoài mấy con được cái gì, rồi bắt đầu mấy con cầu khẩn là nó được ai phù hộ với mấy con khi mấy con sống ở trong nhân quả, chuyện ác ở trong tay mấy con mà mấy con không biết thì mấy con à, cái chuyện tôi làm nó tôi thấy cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà gọi là ác, nhưng chính trong đó ác lắm. Thì ra thế dương mai mấy con được gặp thầy, rồi mấy con được học những gì ở xa xôi quá, mấy con cũng lớn tuổi rồi thì nghĩ rằng dù ở đâu đi nữa, khi mà những cái tập sách của thầy viết nó cũng làm cho mấy con sáng tỏ được, lần lượt thì sẽ gạch lần những cái đường lối cách thức tu tập để mấy con tự thấm nhuần được cái giới luật, cái thiền định của Phật. Thế không khéo một cuộc đời mấy con thấy tuổi đời mấy con cũng không còn xa đâu, những ngày mà nó còn lại mấy con nó ngắn rồi, cũng như thầy bây giờ còn sống như thế này là làm việc như thế này, chứ mà ngày mai ngày mốt nó vô thường đó. Cơ thể này nó không phải là cái vật mà thường hàng được đâu, nó giòn bở như đồ gốm vậy. Một cảnh một cái thời tiết thay đổi là nó sẽ thay đổi không kịp, là nó sẽ bị ngoại diệt đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên phải nỗ lực tu sao cho đúng, phải sống như thế nào, tập như thế nào, không có ức chế tâm hay không, chứ không kịp, chứ không phải dễ đâu. Như thầy bây giờ làm chủ được sanh già bệnh chết, chủ được thân mình không chết thân mình chết, nhưng cái con làm sao được biết không? Khi lỡ một cái trận đau với bán thân hoặc ung thư nó hành hạ cái con vui vô cùng, khổ ghê gớm lắm. Bây giờ mạnh còn đi dính được, mình tưởng mình mạnh chắc, sự vô thường nhân quả mình biết đâu. Bữa nay mạnh thế này, ngày mai nó muốn vô thường, mình nằm xuống nó bán thân mình. Bây giờ vợ con cực khổ, mình cực khổ, không làm sao mình bây giờ cái thân nó liệt nửa người được rồi, làm sao hết không? Chết không chết mà sống không sống, nó làm đó, nó khổ lắm. Mình phải nghĩ ngày nay mình mạnh chứ ngày mai mình sẽ tai họa, mình sẽ như thế nào. Vì cái nhân quả mấy con đâu có thấy được đó. Cái nhân quả nó sắp xếp cho mấy con từng phút từng giây. Nếu mấy con sống đúng giới luật, mấy con chuyển đó. Tức là mình chuyển được cái nghiệp của mình. Ví dụ ngày mai này thầy xe đụng, nhưng mà hôm nay thầy chống thiện rồi, ngày mai thầy thấm nặng đó. Mình đâu có biết ngày mai mình sẽ gặp cái gì, nhưng mà hôm nay mình sống thiện thì ngày mai nó đem lại sự bình an cho mình. Bởi vì thiện nó chuyển ác, vì quy luật của nhân quả nó không có, nó vô thường, nó không có đứng yên một chỗ đâu. Nó không cố định là ngày mai tôi bị xe đụng là phải xe đụng, phải đâu. Ngày mai là cái nhân quả nó sắp xếp, là vì những cái hành động ác của mình mà mình ngày mai mình bị tai nạn, bệnh tật, xe đụng. Nhưng hôm nay tôi làm thiện, tôi sống trong giới luật của Phật đức hạnh, thì ngày mai nó chuyển, nó không có tai họa nữa. Cho nên theo cái quy luật đạo đức của nhân quả thì không có ai cứu mình được, mà chỉ có mình, mà mình biết. Bởi vì con người mình có trí tuệ, mà có trí tuệ thì mình nên sống ở trong cái hiểu biết của mình bằng cái giới luật đức hạnh. Giới luật của đức Phật tức là đức hạnh của con người. Con thấy như giới cấm sát sanh thì đức hiếu sinh, mà giới không tham lam trộm cắp là đức ly tha, ly cái tâm tham lấy của người. Mà giới cấm tà dâm, giới thứ ba là cấm tà dâm, tức là đức trung thủy. Giới cấm không nói dối thì đó là đức thành thật. Giới cấm không uống rượu tức là đức minh mạng, thông minh, không có đem đồ đạc vào thân. Nó có những cái đức hạnh, mà mỗi cái đức hạnh thì mấy con đâu phải học cái giới nó như vậy được, mấy con hiểu đâu. Một cái giới của nó cả một cái đời sống luôn. Con hở là con tham là con bị trộm cắp ở trong nó rồi, bằng tư tưởng, bằng cái lời nói, thấy cái đó mình muốn, tức là mình có tham rồi. Mà tham thì muốn được cái vật đó, hành động mình chưa lấy mà cái ý nó đã lấy, cho nên nó đã trộm cắp ở trong nó rồi. Vậy mà khi đó người ta dạ cho mình bị thấm nhuần cái đức ly tha, đừng có tham lam. Do mình học nhiều càng ngày nó thấm nhuần thì cái tâm tham còn tỉnh đi ra. Nếu mà cái tâm tham không có thì tâm sân gì vậy? Tu học như vậy nó mới thực tế, nó đem lại sự đỡ. Từ xưa đến giờ thì hầu hết người ta ai cũng thích tu, nhưng mà phần nhiều là cứ lo tu ít chứ tăng. Cái vô tu là thứ nhất là cầu cúng niệm để cho chư Phật gia hộ, là tam bảo gia hộ mình thôi. Rồi mình cứ làm ác làm thiện thì mình cứ làm. Cho nên có nhiều người họ tam nguyên ngũ giới mà cho tới bây giờ mà ngũ giới chưa trần, không bị trần. Ví dụ có người cũng họ tam nguyên ngũ giới mà giờ còn mà, thì đến tận con thấy có tròn cái giới sắc ra đó chưa trần. Rồi trong gia đình khi mà họ ngủ giới thì có giới chung thủy, mà giới chung thủy mà vợ chồng nói chuyện cãi lộn nhau rầy rà buồn phiền thì như vậy là làm cái gia đình buồn khổ. Rồi con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học hoặc cái này cái khác làm cho cha mẹ buồn, thì cái giới đức mà chung thủy là cái đạo luật, cái giới luật dạy về gia đình, dạy về gia đình, nó là cái bộ sách đạo đức gia đình. vợ phải đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào mới gọi là chung thủy, chứ không phải là nói giặt một giặt hai hoặc là vũ phu đánh vợ bạc tay đá đá vợ con của mình, như vậy là chưa phải là người chồng chung thủy đó. Cho nên cái bộ giới luật, cái bộ giới luật mà cấm tà dâm, không có được tà dâm, được dâm díu với người khác, nhưng mà không ngờ đó là cái bộ giới luật đức hạnh gia đình mà ai triển khai nó không, người ta chỉ biết cái giới tà dâm thôi, có phải không? Nhưng mà đâu có ai triển khai nó thành cái bộ đạo đức gia đình của chúng ta. Hôm nay mấy con sẽ đọc được những cái bộ sách đạo đức gia đình bằng con đường giới luật của Phật, dạy rất rõ cha mẹ dạy con như thế nào, con gái sẽ nghe lời cha mẹ như thế nào, chứ không phải theo cái đạo hiếu của thánh tử, mà nó là đạo đức không làm khổ mình thế nào. Của người con không được quyền làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ dạy con như thế nào cũng không được bạc tay đánh đám đá nó làm cho nó khổ. Nó cách thức để mấy con sẽ đọc cái bộ sách đạo đức và học cái đức không tà dâm đó, mấy con sẽ học cái đức chung thủy để tạo thành cái gia đình đem lại hạnh phúc bình an cho gia đình. Đó là những điều mà đạo Phật đã dạy, nhưng mà bây giờ người ta không triển khai ra để người ta dạy, mà người ta đưa vào cái giới cấm, người ta nói sơ sơ. Rốt cuộc rồi bây giờ giới nào cũng mình nghe, ai cũng nghe nói vậy, nhưng mà có ai sống được đâu. Còn cái này không, chúng ta trở thành cái giáo trình đào tạo, chúng ta cứ làm cho tâm tư chúng ta thấm nhuần cái đức hạnh đó. Một ngày nào đó chúng ta thấy đúng con người là phải sống như vậy, rồi cách thức đối xử với nhau nó có những cách thức để giúp cho chúng ta biết để mà chúng ta sống. Chứ nói chung chung chúng ta cũng không biết làm sao mà chúng ta sống cho, mà cứ hở chút nào thì cứ rầy hà, hở chút nào thì gia đình nó không yên đó. Đó là những cái mà làm cho chúng ta đau khổ. Hôm nay đạo Phật được dựng lại làm cho chúng ta có con đường tu, làm cho chúng ta có con đường sống hạnh phúc của thế gian, đem lại cho mọi người sống một cuộc sống bình an, đều là nhờ trên những giới. Thầy nói năm cái ngũ giới của Phật, năm cái giới luật này triển khai thành một cái bộ sách đạo đức cho đời, thì nói là Đức Phật đã đem lại hạnh phúc cho người ta, người ta sẽ sống bình an. Nhưng mà thầy thì cố gắng để làm cho xong cái bộ sách này, nó là một bộ sách đạo đức rất là nhiều. Đây là thầy nói năm giới thôi, chứ còn nói thập thiện là 10 điều thiện nhiều lắm. Rồi nó còn những cái đạo Phật nó nhiều lắm, nói về đức hạnh thì nhiều lắm, nó không phải bao nhiêu đâu. Còn bát chánh đạo nó 8 cái lớp học của người ta mà, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 8 cái lớp học. Cho nên tất cả những cái này cần phải có cái sự mà học tập. Thế còn không có sự học tập thì nó không đưa đi đến đâu. Cho nên trong khi thầy theo dõi từng cái cảm nghĩ, thì gợi ý khi mình học ở trong cái lớp mình có những cảm nghĩ theo lớp học của mình, học như thế nào, coi như thế nào, có lợi ích như thế nào, tiếp thu như thế nào. Sau đó thì có những ở tu sinh ở trong tu viện ấy, họ học họ viết những cái bài cảm nghĩ, do đó thầy xét qua để mà mình soạn cái giáo án cho nó phong phú hơn. Cho nên từng cái đầu tiên, những cái bài đầu tiên thì đáp trả lời những câu hỏi, tức là đáp án trả lời những câu hỏi nó ngắn, nhưng mà sau này những câu hỏi đó nó sẽ được đáp án nó dài, nó từ 3 trang, 5 trang giấy nha, hoặc là 2 trang, những cái đáp án nó dài trả lời một cái câu hỏi. Ví dụ như nhưng một cái mẫu chuyện gì đó xảy ra thì đưa ra những câu hỏi để mà tạo ra cho mọi người biết. Rồi những câu hỏi được đặt ra, được trả lời những câu hỏi đó, mới đầu đến những cái bài đầu thì những cái câu hỏi nó ngắn, nó gọn, nó thu gọn để cho người ta dễ hiểu. Nhưng mà sau đó nó được giãn rộng, càng giãn rộng ra, nó làm cho người ta đi sâu vào nhân quả. Đó, bắt đầu bây giờ mới thấm nhuần. Khi mà đáp án đọc cái lời mà thầy giảng cái đáp án, nó thấm thía lắm. Nó rất thấm thía cho cuộc đời, nó nhớ mãi, nó thấm thía, nó làm cho chúng ta không bao giờ quên. Hôm nay thì coi như là cái tập sách mà giáo án đầu tiên dạy về ngũ giới thì thầy mới in được 240 trang, 240 trang rồi đó, mà còn đang tiếp tục in tiếp tục những cái bài mà học tới nữa thì khoảng chừng 300 mấy chục trang thì cho in tập 1, rồi kế tiếp nữa thì cho sẽ in cho tập 2. Khi nào mà cái tập mà cái đức hiếu sinh, cái giới thứ nhất nó xong rồi thì tới cái giới thứ hai, mà mỗi giới vậy nó thì cả tập sách mấy trang nó nhiều lắm, mà càng học càng hay, chứ không phải học bài nào nó cũng thứ, nó có những cái điều kiện làm chúng ta thấy nó cụ thể, nó gần gũi với cuộc đời của chúng ta nhiều. Một sự kiện xảy ra ở trong gia đình là một cái bài học đạo đức đó, một sự kiện xảy ra trong xã hội là một bài học đạo đức, nó mỗi điều là những cái bài học đạo đức. À, mấy con cố gắng mà tu học, mấy con thầy thấy không có cái tôn giáo nào mà như Phật giáo đó. Nó thực tế và cụ thể, rồi sau này nó tiếc gì những cái băng, những cái lời mà trong những cái lớp học nó sống động lắm thôi, nhưng mà nó không thu, chứ phải nó thu hết những cái lời đó của học viên đó, họ vừa nói cái ý của họ hiểu như vậy đó, rồi cái người khác họ hiểu qua một cái góc độ khác họ nêu lên, nhưng mà cái lớp học đó được thu hết những cái lời đó, thì chúng ta sẽ đưa lên trên mạng để cho mọi người ở xa người ta được nghe và người ta được theo dõi những cái bài học đó, người ta lợi ích lắm. Vì không có thầy ở trên đó cho nên lấy nó đây là những cái mới, cái lớp học mới mẻ quá, nó sẽ sang năm để ăn Tết xong rồi thì mọi tu sinh họ sẽ tập trung, họ trở về để mà họ tiếp tục học, thì cái lớp đó được chia làm 2 lớp hay là 3 lớp. Thì khi mà đông thì chia làm 3-4 lớp, còn ít thì chia làm 2 lớp, lớp nam và lớp nữ. Thì bắt đầu dạy trở lại cái bài thứ nhất thì coi như là thu lại hết rồi, từ đó đó ví dụ như Thu Phương hoặc là người nào sẽ đưa những cái bài đó lên trên mạng hết để giúp cho những người ở xa người ta theo dõi, người ta sẽ nghe, người ta học được những cái giới luật, cái đức hạnh của mình, thì nó lợi ích rất lớn cho mọi người. Chứ còn nếu mà ở đây thì nó chỉ gói gọn ở trong một cái lớp học 60-70 người hoặc là 100 người thì nó không được rộng rãi lắm. Còn sau khi in, sau khi mà đã sản xong những cái bộ sách này thì duyệt trở lại rồi xin phép, nhà nước cho phép xong rồi in ra thành sách. Bây giờ một mặt thì mình phổ biến sách, một mặt mình phổ biến lên mạng để cho cái nền đạo đức của Phật giáo nó được rộng rãi phổ biến. Và thầy nghĩ rằng những cái cảm tưởng của những học viên ở trong lớp học này, họ có cái trình độ, khi mà họ viết bài thì thấy họ có trình độ. Có nhiều người là những giáo sư đại học, họ về đây họ lớn tuổi rồi, họ về tu, thật ra họ có những cái bài họ viết thầy thấy rất hay, rất đúng, những cái lời dạy của thầy ở trong cái đó với cái cảm nghĩ của họ. Họ nói đây là cái lớp học đầu tiên mới mẻ nhất, và họ tiếp thu họ thấy cái rất là cụ thể thực tế, nó đem lại lợi ích thiết thực cho con người rất lớn. Họ mong rằng những cái bài học này được đem vào những cái nền giáo dục của mỗi quốc gia, họ sẽ thấy cái lợi ích rất lớn. Thầy cũng mong vậy thôi, thầy cũng chỉ cuộc đời của thầy thì chỉ mong đem lại cái nền đạo đức của Phật giáo cho khắp thế giới, mọi người mà ta thấm nhuần được thì thế gian này sẽ là nó không còn lũ lụt bão tố, nó không còn đậm đất nữa, nghĩa là chúng ta sống thiện thì cái trái đất này nó bình an, mà chúng ta sống ác thì cái trái đất chúng ta không bình an. Tại vì cái hành động ác, tư truyền ác nó sẽ làm cho thời tiết nó không ổn định, mà nó không ổn định thì nó sẽ xảy ra nhiều cái thiên tai, đang làm cho chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta để trả những cái nhân quả đó, mà chúng ta sẽ bị chết bằng cách này bằng cách khác do cái nhân quả chứ không gì. Thì mấy con thấy như những cái trận bão vừa rồi, thì thật sự ra trận bão vừa rồi mấy con biết cái nó ở ngoài biển Đông, nó đi thẳng vào thì nó cứ đi thẳng chứ, nhưng mà nó quẹo bên đây quẹo bên kia ai biết được. Các con thấy nó theo cái quy luật của nhân quả, nhưng mà theo quy luật của nhân quả nó cũng phải, cái quy luật của nhân quả nó hoạt động cả cái vũ trụ. Khi nó tới đó thay vì nó phải đi luôn, nhưng mà vì cái cái nó sự điều khiển của quy luật nhân quả, thì chỗ đó nó bị như thế nào đó, nó không thể đi tới nữa mà nó phải quẹo, thì nó phải quẹo thôi, chứ ai mà bắt nó quẹo được. Nếu nó đi qua đi lại, nó đi theo cái con đường mà thiện ác của nó mà nó diệt cái sự ác của chúng ta. Cho nên có nhiều khi một cái trận bão nó qua vậy mà chỉ có cái nhà đó xung quanh thì sập hết, mà có cái nhà nó còn nguyên, ai mà che đậy cũng được, mà nó không quạt cái nhà đó mà mấy xung quanh nó sập hết, thì mới không thấy qua cái thiên tai người ta mới thấy được cái không có thể các nhà khoa học có thể dự đoán được cái điều này đó. Nhưng mà đây là cái quy luật của nhân quả mà họ cũng thể xác định được. Nó còn nhiều cái chuyện sâu sắc của nhân quả rồi mấy con sẽ học tới. Bây giờ nó đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên tuy rằng đứng ở trên giới mà người ta dạy ra, nhưng mà càng đi sâu thì cái nhân quả người ta sẽ dẹp nó ra, dẹp trần nó ra hết những cái hành động của nhân quả, thì nó mới sâu sắc. Cũng như bây giờ mấy con học lớp ngũ giới thì người ta nói về nhân quả nó cạn thôi. Bởi vì cái lớp mới học mà nếu nó sâu quá mấy con tiếp thu, con nghe chát lỗ tai mà khi mình chưa nhận ra được. Mà khi học đến lớp mà thập thiện, người ta cũng thập thiện thì người ta cũng nói về cái giới sắc sanh, chứ đâu phải người ta không nói. Nhưng mà lại rộng hơn, sâu hơn, bài vở người ta nó dài hơn, nó đầy đủ hơn. Rồi tới cái lớp mà chánh kiến, chánh tư duy, người ta lại dài sâu sắc hơn. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, các em thấy cái chương trình giáo dục của quốc gia, của đất nước, của mọi đất quốc gia, cái bộ giáo dục, thì cái chương trình giáo dục của nó như thế này. Cái lớp tiểu học, cái bài học đó nó ở lớp tiểu học, nhưng mà lên trung học cũng cái bài đó, nhưng mà lên trung học nó phải rộng hơn, nó sâu hơn, nhưng mà lên đại học nó thành chuyên môn rồi, có phải không? Nó từ đó mà mấy con biết rằng đạo Phật nó có cái sâu sắc của nó là cái chương trình giáo dục đào tạo. Cho nên cái lớp mà mới vô ngũ giới nó con thấy ôi thường quá, mà nói gì ngũ giới ai. Nhưng mà chính á, người khi mà chuyển nó thành cái giáo án, cái giáo trình mà học Phật rồi, nó thấy rất tiệu à, nhưng mà nó điều hoài dở ngắn gọn, nó làm chúng ta hiểu giới cái mới bắt đầu mà chúng ta vào. Nhưng mà khi đến cao hơn một chút những cái lớp khác thì nó lại sâu hơn, chứ không phải là tu học ngũ giới rồi đến thập thiện tu học cái giới sắc thanh nữa, thì không phải đâu. Nó tu học rồi không phải, nó đâu phải đứng chỗ đó, nó lại rộng là sâu hơn, nó đứng ở trong nhân quả, nó dạch ra, nó chỉ, nó rộng sâu hơn. Rồi lên trên nó thì coi như là tới cái chương trình mà trên để mình đi vào định đó, thì biến mình trở thành cái đạo đức đó rồi, đạo đức nhân quả rồi, thì nó lại sâu hơn nữa, nó trở thành một cái tư tưởng, cái thói quen của chúng ta về đạo đức rồi, thì nó khác mà. Mấy con cái tầm nhìn của mấy con khác là nó thành chuyên môn rồi, mấy con trở thành cái người đạo đức hiếu sinh, mấy con trở thành con người thương yêu, chứ mấy con không còn ghét ai nữa, nó khác rồi. Còn bây giờ mình có ghét có thương, cho nên cái thương của mình nó còn có cái thứ thương cái này thì ghét cái kia, còn kia nó hết, nó thương rộng rãi rồi, cho nên lên đại học nó chuyên môn rồi. Đó, thì mấy con thấy nếu mà bước vào cái lớp chánh kiến mà được học, người ta sẽ triển khai cho nó sâu ra, thì mấy con trở thành những người đạo đức. Mà những người đạo đức thì mấy con không có còn khổ đâu. Mấy con ai nói gì mấy con giận, mấy con giận. Không có ai mà làm gì mấy con buồn chuyện. Ví dụ như chính mấy con là cái đạo đức đó, mà người ta được đào luyện mấy con, người ta được đào tạo mấy con từ thấp đến cao, để cho nó thấm nhuần cái đạo đức đó. Cho nên ví dụ mấy con học lớp ngũ giới, mấy con cũng học về cái đức hiếu sinh, mà lên thập thiện thì con cũng học đức hiếu sinh, mà lên trên bát chánh đạo thì con cũng học đức hiếu sinh nữa, nhưng mà mỗi cái nó lại sâu hơn. Nên mà bây giờ con cứ học có một cái đó mà từ cái lớp thấp cho đến lớp cao, lớp chuyên môn nữa, thì con trở thành người đạo đức hiếu sinh biết không? Nghĩa là hoàn toàn thân tâm con trở thành một con người đạo đức ly dục gia pháp. Các con thấy cái sự coi như mình học mà không học, mà học thật sự, học tu thật, nhưng mà tu bằng cách đào luyện. Chẳng hạn bây giờ mấy con có tu gì, mấy con cứ xách bắp vô trường hoặc vô lớp học thôi, cứ nghe dạy rồi góp ý, đầu óc của mấy con bắt buộc phải làm việc ở trong cái giờ học, như học sinh vậy mà. Nhưng mà ta nhồi nhét ở trong đó mấy con không hay đâu. Lúc bây giờ mấy con trở thành nhà đạo đức mà mấy con không biết. cách thức đào luyện, chứ không thể mà để tự người đã tu được, không có để tự giác mà ngồi tu được. Cho nên cái chương trình mà giáo dục đào tạo của đạo Phật thì Đức Phật đã dạy rất rõ. như thí dụ như tam quy này, ngũ giới này, rồi thập thiện này, rồi bát quan trai này, rồi bát chánh đạo này. Cái chương trình người ta có những cái bài vở đó chứ đâu phải là không có. Bây giờ mình cần chỉ triển khai. Nhưng mà cái khó nhất, tất cả những cái lớp này nó cái khó nhất mà viết soạn thành cái giáo án là lớp tam quy. Quy Phật, quy pháp, quy tăng mà nói gì giới luật thì mấy con phải ra hành ông Phật, mấy con mới viết là được một cái hành động của ông Phật. Ví dụ như bây giờ thầy nói gì ông Phật mà phải đưa ra cái mẫu chuyện của ông Phật chứ không thể mà nói suông suông được. Như một như trong cái thời Đức Phật còn trẻ chưa đi tu, thì khi mà Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật đi vào trong rừng, thì Đề Bà bắn một con ngỗng cắn, con ngỗng cắn rớt xuống, thì Đức Phật ôm con ngỗng cắn rồi nhổ mũi tên ra, rồi đem con ngỗng cắn nó về nuôi cho đến khi lành mạnh, rồi Đức Phật thả con ngỗng cắn. Đó là hành động hiếu sinh, phải không con? Đó là phải đem cái đó ra để nói rằng đời sống của Đức Phật là như vậy. Rồi cũng nêu lên cái hành động mà cứu nhổ mũi tên là cái hành động làm gì, đức hiếu sinh chỗ nào. Một cái hành động thôi để mình gợi cho người ta thấy được cái đức hiếu sinh của Đức Phật trong lúc đó. Rồi cái mẫu chuyện khác của Đức Phật nữa, nói bao nhiêu trong kinh sách của Phật nói về cái hành động sống của Đức Phật, nói về cái đức hiếu sinh, cái từ làm từ của Đức Phật. Chúng ta đem ra những cái bài kinh đó thì mấy con đọc kinh, mấy con lướt qua chứ mấy con chưa có thấy được cái đức hiếu sinh của Phật như thế nào. Nhưng mà khi mà nói về cái giới tam quy, quy Phật này, thì những cái bài kinh đó là nói về cái đức hiếu sinh. Rồi còn nói về cái đức sát sanh, hoặc là nói về đức tham lam nói này kia, thì xung quanh những cái trục mà những cái mẫu chuyện của Phật có những gì đặt điều ra để ăn cướp của người khác, thì Đức Phật là dẹp cái đó ra. Cũng như Đề Bà Đạt Đa khi mà muốn lãnh đạo đặt ra giới này giới kia, thì những cái mẫu chuyện này đều là quay chung quanh trên cái tam quy. Thì cái người phải thông suốt kinh sách mới đưa ra những cái bài kinh này, và đồng thời mới gợi cái ý, cái đức hạnh của quy y học ở chỗ đó. Chứ đâu phải viết cái bộ sách mà viết bộ sách tam quy mà nói ở quy Phật quy pháp mà nói suông suông được. Cái giáo trình thì mấy con nói được, cái nghi thức mà để họ tam quy thì nói được, nhưng mà viết cái bộ sách đạo đức về họ tam quy, cái giáo án thì mấy con chưa nói được. Thầy gợi ý để mà thấy được cái chương trình biên soạn cái giáo án đó nó phải đi cái góc độ nào. Rồi còn nói pháp, nói về quy y pháp, thì toàn bộ những cái bài pháp mà Đức Phật dạy đó, ví dụ như Đức Phật dạy mình tu tứ vô lượng tâm, đó là pháp. Tu tứ chánh phần, đó là pháp. Cho nên những cái pháp này được triển khai ra để người ta thấy đức hạnh nằm ở trong pháp này là chỗ nào. Như tu tứ chánh phần, Đức Phật nó ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Lúc bây giờ chúng ta mới mổ xẻ nó từng chút ra để mà thấy cái đức của nó ở chỗ nào, cái hành động đó là cái đức gì, nó ở trong cái pháp đó thì gọi là quy y pháp. Như vậy nó mới trở thành. Cho nên thầy nói khó nhất là cái bộ sách giáo án mà dạy về tam quy. Còn cái bộ sách mà dễ nhất mà viết thành cái giáo án đó là ngũ giới. Vì ngũ giới nó sẵn, nói không giết hại chúng sanh thì đức nó là hiếu sinh. Thì giờ cứ xoay quanh trên cái trục hiếu sinh này mà nói ra thôi thì nó dễ. Còn cái kia mấy con phải nghiên cứu trong tạng kinh thâm sâu lắm mấy con mới viết ra được, chứ đâu phải dễ. Pháp mấy con phải thâm suốt, mấy con phải tu chứng mấy con mới viết, chứ còn tu không chứng mấy con viết tầm bậy bạ ai viết đâu được. Các phải biết cho nên thầy thấy cái bộ sách mà giáo án mà dạy về tam quy thì chỉ có thầy viết. Thầy đưa ra không có người nào biết viết cái này hết. Thập thiện thì mấy con dựa vào những cái điều mà thầy đã, cái mẫu thầy viết ra, ngũ giới thầy viết ra rồi, mấy con dựa vào đó viết được. Như con có đọc cái giáo án của ngũ giới rồi, như vậy cái giới đức hiếu sinh đó, con dựa đó con tìm những cái mẫu chuyện đời con đem vô, con đưa ra những câu hỏi để dịch ra cho người ta thấy được cái đức nó ở chỗ nào, ở chỗ cái bài đó, có vậy thôi. Nó đơn giản mở thành cái giáo án nó dễ rồi. Bây giờ tới thập thiện là đường đi của nhân quả rồi, thân hành khẩu hành ý hành đó. thân nó có mấy hành động ác, mấy hành động thiện, rồi khẩu nó bao nhiêu, rồi ý nó bao nhiêu, nó dạch cái đường đi của nó nhân quả đó. Cho nên bây giờ nó đi gần nhân quả rồi đó, là có cái đường đi nữa rồi. Còn cái ngũ giới thì nó nói cái giới đó thôi, chứ nó không có nói cái đường đi, nhưng mà trong đó nó có cái đường đi của nó là thân hành không phải thế này. Nó thấy thì dạch ra bây giờ thứ Phật giáo nó rõ cái nền đó. Rồi từ lâu tới giờ mấy con tu hành ra sao mấy con tập được không con? Con cứ trình cho thầy nghe đi.
Thầy này mấy năm nay hậu luận về đặt thầy cái nhà. Thì thời gian đầu tụi tôi con có tu tập, cũng cán tu tập. Nhưng thỉnh thoảng thì một tháng hay một tuần luôn có thở bát. Tập thở bát chứ mới ở bên Úc thì con cũng có mấy người. Như chị Hồng Thiện, Hồng Đức Diện đó thì tụi con cũng như tự vậy. Một chỗ nhà con nữ cư thở mát lắm mà. Nó mấy năm nay thì con không có chẳng có tôi tập được chứ.
Chung là vì khi duyên nó không đủ mình rơi ra cho con đủ đó mà kết hợp là cái thời gian là nó tập thọ bát quan trai, trong những ngày thọ bát quan trai thì mình tập rồi cái trong những ngày mà mình phải nghiên cứu lại những cái giới luật của Phật. Trong thọ bát quan trai thì cũng có 8 giới đó, 8 giới đó sau này cũng được chiếu thành giáo án hết. À, bây giờ thì nó chưa đủ, chứ sau này thì mấy con chắc chắn là mấy con sẽ đủ một sức vợ. Không sao đâu, mình yên đi, đừng lo. Để rồi...
Con nói mấy cái gì hồi nào giờ thì... Mấy năm giờ con... Phải không nói về thầy, con thấy con... Tụi con muốn hộ chàng, không có hết.
Cái gì nó chưa đủ đâu con.
Không có sát thầy đã có sẵn. Tụi con cũng nghiên cứu, cũng coi. Tối ngày con cũng ngoài gì đó, ngoài sát thầy ra. Con cũng... con không có ham gì, tối ngày hãy con rảnh rỗi gì con lấy kinh sách ra nghe năm thầy thì con cũng cố gắng giữ lời thầy dạy gì thì con như tu tập theo cái ý của thầy dạy là thả tâm hay là như là tham sân si này thì con thấy cũng có giảm một phần, nhưng mà tu tập nghiêm mật như là hàng ngày để như hồi trước thì con không có làm được, để con biết là kiểu cái án xử con cái con lớn hết rồi mà vậy nữa có đi làm thì con cháu nó quen con cũng biết giải quyết thì sao.
Thì đó là cái duyên của nhân quả con. Mình cứ theo đó mình sống rồi mà hàng ngày mình nhắc tâm mình để cho cái mình được buồn phiền gì, nhiều khi con cháu nó làm cũng buồn phiền đó. Rồi nhiều khi mình quá lo cho nó nữa thì nó bị ái kiếp xử rồi. Nó cũng chơi quen con.
Con cũng biết nhiều khi con không biết. Nhiều lúc con thấy cái này là cái ác pháp. Ví dụ mình thương hay là nó quấn mít mình là cái tên ngôn đường tu tập của mình không có.
Nó mất cái thì giờ. Nó không còn cái thì giờ để cho mình giữ được cái tâm của mình bất động luôn. Thanh thản không làm
cái gì. Khi ví dụ những cái chuyện như con cháu mà nó bệnh hoạn hoặc là nó như là mà nó bỏ nhiều khi con có lúc rồi con cũng buồn, con cũng nghĩ người ta cái này mình không có đứt ra được. Bây giờ rút ra bằng cách nào con cũng không biết.
Nó khó lắm.
Tại vì ví dụ giờ nếu mà con không có an tâm nói gì ở nước ngoài ta có mình đâu có nhờ giúp ai giúp được. Thì nếu như nó gỡ nhà trẻ thì con nó nhỏ quá mình nó cũng bệnh thì con bỏ thì thấy cũng không, con muốn biết tôi giải quyết thế nào. Rồi nhiều khi phía ra nước của con không có tôi tập được mà con bỏ con đằng nào con cũng không bỏ được, bỏ cháu thì cũng đành. Mà hả lo giữ nó thì tu tập cũng được, mà hả tu tập cũng được, con cũng thấy đấy. Con cũng thấy là cuộc đời mình cũng bao lâu mà cái nào cũng như vô tường nó đến mình cũng không biết được. Thành ra con muốn biết được.
Cái đó là mình phải sắp chết thôi mà. Ví dụ như ban ngày đó mình chăm nom giúp cho con mình, chăm mấy đứa cháu giúp con mình, nhưng mà ban đêm thì dành cho buổi tối cho mình. Khi mình nó về nó lo cho mấy đứa con đó rồi thì mình lo chăm nom sự tư tập của mình trong những cái buổi tối và buổi kia, chứ không kéo mà con làm ban ngày ban đêm con mệt rồi con cũng thấy không tu được.
Thì
khi
suốt
ngày
với con quay quần với nó cũng mệt, cũng như 7-8 giờ tối mình đi có cái về cái lo con cái nó lo ăn cơm thì con cũng phải đâu giữ con.
Bởi vì cái nghiệp, cái nhân quả mà đã nuôi con rồi bây giờ còn phải nuôi cháu đó.
Con thấy thầy cũng có nói, thầy nói là con cái nó đã lớn hết rồi, chứ ngoài nữa mình lo cho nó là xong rồi, cái cháu là không, mình cũng không lo nó cũng được, nhưng mà trước mặt của nó chỉ
không có được.
Trước mặt thì có, bởi vì nó không có cách nào, chỉ có cách là con ở xa thì được, con đi xa rồi là con không có nhớ, con đi xa là con biết là
đúng vậy đó con.
Trước mặt mình không có, mình khi con cái nó nghĩ mình sao mà tu mà mình không có cái tình thương như con cái, mình không có không thương cháu, không thương con, nhưng mà trước mặt đó thì mình động nơi thì cả
mình
gây cái ác pháp cho con mình, nó thấy thì mẹ tu, cha mẹ tu gì mà vậy, con nghĩ nó khác không biết vậy, biết làm sao có thể là mình ở xa gì được, con giờ con đi ra xa xa con cái thì trước như là họ có thể là mình buông được.
Nói chung cái dạ, phần đó là trong gia đình khi con cái mà nó sinh con ra thì nó trong khi mà cha mẹ mà biết phương pháp tu rồi thì cái thời gian của cha mẹ nó lớn rồi, thì con cái phải biết dành cái thời gian để cho cha mẹ mình tìm cách chia cha mẹ mình, phải ráng nỗ lực tu để nuôi đứa con đứa cháu, thì con phải có bổn phận, con phải nuôi nó cũng như mẹ đã nuôi con cho tới con lớn khôn rồi. Bây giờ mà mẹ phải ôm ẵm con cháu như thế này nữa thì quá khổ mẹ. Cho nên mẹ phải để thì giờ rảnh rang hết cho mẹ, thì con mới là người con có hiếu, chứ nếu mà con giao quá cho mình, mẹ thì không thể nào bỏ các cháu được đâu. Nhưng mà đứa con phải có nhiệm vụ cần cách giúp con thôi. Nhưng mà bây giờ nó chưa biết mà mình bỏ ngơ như vậy thì mình thấy như là mình không có cái gì với con với cháu mình nữa sao? Coi như là bỏ đi mấy cháu không có chăm sóc, coi như là người đau ở ngoài thì như vậy cũng không được, mình phải làm. Cho nên như vậy bây giờ trong hoàn cảnh này, cái nền đạo đức mà gia đình về cái bộ giới mà Đức Phật đã dạy thì chưa viết xong, thầy viết xong rồi thì con cái phải có nhiệm vụ để giúp cho cha mẹ mình già phải như thế nào, chứ không phải được để cho cha mẹ mình phải ôm cháu mà nuôi mình là bất hiếu lắm đó. Bởi vì cha mẹ đã cực khổ nuôi mình cho lớn khôn, bây giờ lại còn ôm cháu để cho mình làm, mình chạy mình làm có tiền nhiều để làm gì đây, mà mẹ mình không được cái thời gian mà rảnh rỗi để nghỉ ngơi trong cái tuổi già đó là để hoàn thành con. Thì trong khi bộ sách có vậy thì mọi người ta đều thấy cái nhiệm vụ để cho cái thằng cha mẹ mình để thời gian đó mà chọn lấy con đường để đi đến cái chỗ giải thoát, người ta làm chủ được sự sống chết, người ta khi người ta muốn chết muốn sống người ta tự tại chết. Để giờ ví dụ như bây giờ bệnh đau đến con cũng làm sao, con cũng chỉ nằm đó mà chịu trước cái cơn đau của con, hay hoặc là đau cứ đi bác sĩ, con nhớ là đi bác sĩ uống thuốc này nó không bệnh khác, nó đâu có dễ đâu, đừng có ham. Bởi vì có phương pháp, con thấy cái phương pháp nó đối trị, nó đẩy luôn được bệnh, thì nó có thêm cái gì trong thân chúng ta bệnh đau, cho nên chúng ta khỏe hơn. Mà Phật đã dạy chúng ta có năm về định niệm hơi thở, thì nó có năm cái phương pháp để đối trị, để mà đẩy lui bệnh. Thế chúng ta dùng nó gì là nó có lợi ích. Bây giờ thầy nói như thế này nè, hầu hết là người ta sống, người ta hay làm chứ chúng ta tạp nhiễm thêm. Chẳng hạn nào giờ con bệnh thì bắt đầu con nghe người ta giảng cách thức để nhịn ăn để trị bệnh, đây là mấy con thêm một cái khổ cho mấy con đó. Rồi khi bệnh đau phải nhịn đó mới hết bệnh. Hết bệnh rồi ăn cái lợi ích bữa đau, không phải không? Bây giờ người ta chế ra một cái loại ăn cơm gạo lứt muối mè là trị bệnh, rồi xuống nhau ăn tới chừng giờ không cơm gạo lứt muối mè thì nó lại bệnh. Nó còn tạo thêm một cái mất tự nhiên, nó thành cái thói quen. Ông ra thấy đây là những cái phương pháp, nó không phải Phật giáo, mà nó tạo thành một cái thói quen mới, mà người ta cứ nghĩ rằng tại vì nhịn ăn cái nó hết đau là cứ lâu lâu phải nhịn ăn. Chuyện như con thấy làm cho cơ thể người ta xíu chứ đâu có phải. Cho nên ở đây đừng có nghĩ gì hết, cứ bình thường, sống bình thường mà có phương pháp để lui bệnh. Cái niềm tin của mấy con đó là nó sẽ đẩy lui bệnh được đó. Mấy con tin đi, rồi cái sự tin của mấy con, rồi cái pháp của Phật dạy đó, nó có những cái phương pháp để đẩy lui được cái bệnh. Mặc dù mấy con chưa tu, chưa tới đa, mấy con chưa biết gì hết, nhưng cái niềm tin đó, Phật dạy là phải làm được. Và như vậy thì khi mà gặp bệnh đau nó cũng đừng có sợ chết, ai là không chết, mà nó chưa tới chết là nó chết, nó cũng không chết đâu, đừng có sợ hết. Cho nên cứ ở trên cánh tay, ở trên hơi thở mấy con mà an trú nó trên nó đi, rồi không có bệnh gì mà không đi. Tất cả những cái bệnh mà ở trên thế gian này đều là nhân quả, nó đều do nhân quả mấy con. Nếu không nhân quả thì con người không có bệnh đau. Mà nhân quả là cái pháp vô thường, nên cái thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên nó vô thường, nhỏ nó khác, lớn dần dần nó khác. Cũng như hồi nhỏ tóc nâu bạc, bây giờ tóc bạc, con thấy hồi nhỏ mặt không nhăn, bây giờ mặt nhăn, con thấy đó là sự vô thường của nó, sự thay đổi. Mà nhân quả là vô thường, bây giờ chúng ta bình an, lát nữa nó không bình an, còn lát nữa không bình an, lát nữa tới nữa nó bình an, cho nên nó đâu có thường. Đó là quy luật của nhân quả như vậy. Cho nên chúng ta chẳng sợ đau bệnh. Hôm qua mày không đau, bữa nay mày đau, cho mày chết, tao ngồi đây bất đạo, nó thì mình sẽ diệt nó. Nói cái phương pháp của Phật nó dạy chúng ta đối trị bệnh. Tại sao chúng ta không luyện tập? Tại sao chúng ta không tin? Cho nên những cái điều mà mấy con đặt trọn niềm tin ở những cái lời của Phật, không bao giờ mà thầy dạy một cái phương pháp nào hoài Đức Phật. Thầy không có dạy bao giờ một cái pháp nào mà thầy dạy hoài những cái lời của Đức Phật. Thầy làm sống lại đạo Phật, thì dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, đều là của Phật giáo đó. Thầy không có gì mới mẻ, thầy không có đặt mới đâu. Bây giờ dạy để lui bệnh, an tịnh thân hành tối biết tôi vô, an tịnh thân hành tối biết tôi thở ra. Con có thấy bây giờ tâm con lo lắng cho cái bệnh con thì an tịnh thân hành tối biết tôi vô. Đức Phật đã dạy những cái điều đó cho thầy có dạy đâu, thầy chỉ dạy cho mấy con để làm cho thân của con an ổn rồi là tâm mấy con an ổn rồi là. Nhưng mà trước khi mà muốn an ổn như vậy thì mấy con phải nhiếp tâm, phải an trú tâm cho được ở trong hơi thở. Thì nó có những cái đề một đầu của định niệm hơi thở. Hít vô, tôi biết vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là nhiếp cho được, nhiếp là làm sao cột chặt cái tâm mình trong cái hơi thở. Rồi bắt đầu dùng cái câu tác ý đó mà để lưu bệnh. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi vô. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con cứ nhiếp tâm và an trú qua cái tác ý, câu tác ý đó thì cái bệnh con sẽ, bây giờ nó đang đau bệnh nào, con cũng lì làm gan đó. Cho Đức Phật đã nói là khi mà cái cơn đau của nó mà cái sức sinh mạng chịu đựng của mình tận cùng thì cơn đau sẽ hết mắc lại. Đức Phật đã nói vậy mà, cho mày đau tao ngồi dựng thân lên, tao không thể nằm đó, các con ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, ngồi sẵn lưng lên đàng hoàng thì các con cứ nương theo hơi thở. Bây giờ mình đang đau là đang bị cái cảm thọ rồi, đang sắp chết rồi, nhất định là phải thắng giặc sinh tử. Thì phải thắng giặc sinh tử là phải chiến đấu với nó chứ, mấy con nằm xuống mấy con chiến đấu được không? Mấy con đi uống thuốc thì chiến đấu nữa không? Chiến đấu là ngồi sững lên, không có sợ nó đâu. Cho nên bây giờ mấy con gan dạ một lúc thì nó chạy mất. Hóa vậy thầy bảo mấy con bệnh gì đi nữa, mấy con đánh mặt bay nó ra liền tức khắc. Cứ hãy nó đau gì đó mấy con dựng cái thân ngồi sững lên thì mấy con sẽ đủ hết bệnh. Nghĩa là bây giờ ví dụ như bệnh bán thân của mấy con, nó sắp sửa nó báo động cho mấy con biết bán thân nó như thế nào. Cái tay của con, mấy con muốn liệt nó sẽ báo động như thế nào mấy con biết rồi. Nó sẽ bắt đầu, cái chân của mấy con nó bắt đầu nó nhức, nó làm gì ở trong đó nó báo rồi. Cho nên bán thân nó trước khi nó có cái hiện tượng của nó báo. Cho nên các con ngồi sững thân lên, nó chưa có tới bán thân, nó chưa có nó bán thân là nó hết cục cửa được rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ nó còn cục cửa mà nó báo. Cho nên do đó nó còn ngồi sững lên, bắt đầu an tịnh thân hành đẩy luôn. Một là nghĩa là lúc bây giờ mình sắp chết rồi, chỉ còn có duy nhất là hơi thở, duy nhất là cái hành động thân của mình, cái tay của mình đưa lên đưa xuống hoặc đưa ra đi vô. Nếu hơi thở mình chưa có tập quen thì cánh tay của mình đưa ra đi vô là đủ bệnh đi, không có bệnh nào là không đi. Thầy nói mấy con tin thầy đi rồi mấy con sẽ thấy không có bệnh nào mấy con thua anh đó. Làm chủ được bệnh, mà làm chủ được bệnh là hạnh phúc đó. Đừng có đi uống thuốc, đừng có cầu bác sĩ nó cứu bệnh này, không có loại bệnh khác ra. Nhất là cái bệnh già mấy con uống thuốc rồi đẻ được. Còn đúng là phương pháp của Phật để nuôi bệnh sức khỏe, và cái phương pháp của Phật để đối trị cái tâm tham khi mình là giới luật. Về tâm là chỉ có giới luật, mà về thân thì chỉ có hơi thở thôi. Thầy nói thì mấy con biết, chứ không phải mình tu hơi thở để mình vào định, để mình nhập định. Không phải, cái mục đích của hơi thở để giúp chúng ta nương vào thân hàm nội chúng ta để đẩy lui những cái đau khổ ở trong nội thân ngoài thân. Bởi vì cái thân hàm nội là cái sự hoạt động, cái sự hoạt động cơ tim ra phèo hổ chúng ta là cái hơi thở ra vô. Còn cái thân hàm ngoại là nó hoạt động tay chân cơ bắp của chúng ta ăn vào. Cho nên Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chúng ta sử dụng để mà đẩy lui tất cả những cái bệnh đau ở trong nội tạng của chúng ta ra hết là cái hơi thở. Cho nên cái người mà người ta sử dụng điều khiển được cái hơi thở, muốn thở dài thì người ta thở dài, muốn thở ngắn thì thở ngắn, muốn thở bình thường là bình thường, mà ta điều khiển hơi thở nào người ta không bị rối loạn hô hấp là cái người đó đẩy lùi bệnh dễ dàng nhất. Còn mấy con giờ thở dài hơn mệt thì mấy con bị rối loạn hô hấp, mấy con thở ngắn quá, mấy con thở con hết nổi thì mấy con chưa có điều khiển được cái hơi thở thì mấy con còn lo lắng. Chứ còn cái người mà người ta sử dụng, người ta luyện tập hơi thở, lúc người ta thở chậm thì chậm, mà thở dài thì dài, lúc người ta thở ra vô nhanh như chớp mà người ta không sao hết, người ta không thấy mệt nhập viện là người ta phải luyện tập hơi thở. Thầy nói chỉ có người nào muốn luyện tập hơi thở là ở gần thầy, thầy dạy thì không rối loạn, chứ ở xa thầy mấy con tập hơi rồi thì mấy con sẽ bị rối loạn hoặc vô cổ, cổ này, hoặc tức ngực nè, hoặc thở mệt nhọc thì coi như là thôi ha, hoặc mấy con bị căng thần kinh tập trung không đúng cách nó còn bị căng. Thầy chỉ có gần thầy, thầy mình dạy hơi thở để mình điều khiển ba cái bệnh nào này là hơi thở tuyệt vời. Mà thầy dạy là biết bắt đầu bây giờ tu cho thầy một phút hơi thở đó, thở mấy hơi thở là phải tập rồi nghĩ sao, nghĩ ra thầy dạy con tập dần dần cái cơ thể của mình, cái phổi của mình nó sẽ quen đi với cái điều luyện tập. Chứ mấy con vô mấy con tập thì nhiều là mấy con cũng chết với nó đó, hết tập sai là chết, ham tu nhiều là cũng tiêu không ít, mà tu ít thì nó cũng không có kết quả gì, mà tu nhiều cũng không được. Chỉ có cái người thầy người ta biết rồi người ta xét qua, người ta dạy cho mình một phút để cho mình đưa vào hơi thở mình tu, rồi người ta coi đi coi cái sự hoạt động của cái hô hấp của mình, cái sự hoạt động của nó sao, thì người ta biết, người ta tăng lên, người ta giảm xuống cho mình. Tương tự mấy con chừng nào mệt rồi mấy con mới biết, chứ mấy con không biết gì hết.
Những năm đầu mà tụi con được sách được tăng cái này á thì tụi con cũng tập theo nghe băng sách. Và khi con về đây con thấy con tập rất là thầy, gặp thầy thì cứ thầy rồi thì con biết rằng trước kia con nghe băng sách tập con tập hết không tính gì,
chính vậy nó không tiến rồi. Không thì nó dặn kinh tại chỗ tu có hình thức không tiến, còn được trực tiếp với một vị thầy người ta thấy cái sai người ta chỉnh mình lại, người ta biết cái đó tu vậy nó sẽ nó dặn tin mình nó không tiến, người ta sửa lại để thằng ngày mình tu nó không mất cái gì giờ mà nó tiến. Cho nên về cái hơi thở mà con phải dặn tới khi mình không làm chủ hơi thở, nếu là mình còn đẩy lui hết bệnh người ta thôi, nếu con dừng lại tu người ta để dạy cái khác, để khi đó mình xả hết tâm trên mình, tâm mình bất động không thả nó làm gì, để nó sống ở trong cái chân lý của nó thực hiện tứ thần túc bốn cái năng lực của nó để nó làm chủ được sinh mạng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, là con nếu con muốn nhập định nào cũng được, người ta sẽ hướng dẫn.
Nhiều hoàn cảnh thì con không biết làm sao, thấy ở gần cũng không có phước tu duyên để về ở cây cạnh bên thầy
biết là đâu không. Thầy bây giờ là cái chương trình của thầy là hướng dẫn cho các cái quý thầy quý cô, họ sẽ đứng lớp, họ đứng lớp ở nhà. Cho nên thầy soạn thảo cái giáo trình, cái chương trình giáo cái giáo án này, cái chương trình giáo dục đào tạo để họ đứng lớp hồi dạy cách thức nào đứng, mà thầy theo dõi từng chút, cho nên thầy đào luyện cho họ từ cái cầm cái bút, đừng cứ viết tầm bậy tầm bạ, viết bài này bài kia, những cái bài giảng lung tung mà không ai tu được chung chung. Cho nên viết phải viết thành một cái giáo án để cho người ta thành ra một cái bài học, thành ra đào luyện cho người ta có những cái tư tưởng nào, cách thức nào, đó là cầm cái bút nó có lợi ích. Rồi cái đó là phải dạy người ta bằng cái phương pháp thực hành, chứ không phải bằng cái nói mình viết ra mình nói tu vậy, nhưng mà phải tu được không, bởi vì người ta đọc người ta phải hiểu khác chứ. Cho nên mình trực tiếp mình dạy cho người ta qua cái thân hành của người ta. Bây giờ muốn tu đi kinh hành là mình phải dạy cách thức đi kinh hành, mình coi người ta đi kinh hành đúng hay không, để hướng dẫn người ta làm cho đúng. Rồi cách thức đi người ta viết ra như thế nào, đó là cái pháp thực hành. Còn cái pháp về đề đạo đức á, thì mình gợi những cái câu hỏi để cho người ta tập trung cái tư tưởng người ta vào những câu hỏi đó, mà người ta hiểu người ta mới dạy ra được cái đạo đức trong cái đầu óc của người ta. Mình chỉ còn cái kết luận rằng cái đó đúng hay sai cho người ta thấy cái hiểu đó mà thôi. Đó là đào luyện làm cho người ta truyền đạt, cho người ta thấm nhuần được cái đạo lý đó, đạo đức đó. Nó là cách thức như này. Cho nên thầy hiện giờ thầy đang đào tạo những người, đào tạo những người. Thì lúc bây giờ mấy con ở bên Úc thì sẽ có những người ở bên Úc, họ sẽ trở về đó dạy con, để đào luyện họ trở thành những cái người đứng dạy thực hành, đứng dạy những cái lý thuyết, đứng dạy những cái nền đạo đức đó để truyền đạt lại cho mấy con, để mấy con thấm nhuần được cái đạo đức đó, để truyền đạt được cái hành động thực hành đó. Chứ còn nếu mà cứ sách vở mấy con đọc thôi, tôi không được đâu, không vô đâu. Hay thì hay đó, đọc thì mình thấy ngay, nhưng mà cái kiến giải của mình làm sao mình có kinh nghiệm đâu, cho nên chưa được. Đó là cái giáo trình của nó, còn cái giáo án là đưa vào liền để mà làm cho người ta thấm nhuần và thấu triệt, thấm nhuần được đó. Cái tư tưởng đó, cái đạo đức đó thì nó mới thực tế, nó mới giúp người ta thực tế, chứ không khéo nó giật chân, tu nó chung chung.
Những cái lời dạy của thầy thì con cũng nhiều lắm, nó cũng nghe, tối nghe luôn nghe, giống như nói như thầy nói là thích nghe ca hát, không phải con không giờ có nghe gì hoài gì. Như là dẹp hết không nghe gì hết, mà chỉ nghe đăng thầy hoặc là đọc sách để nó nói gì thì con ấy thật ra cũng thấm, cũng hiểu được, nhưng mà có cái thực hành như thầy nói là cũng như kề cận.
Đúng rồi, kề
thực dạy bằng cái hành cái
động đúng không?
Dạ.
Chứ còn mà dạy bằng cái lý thuyết không được.
Dạ, nhiều khi con nghe vậy nhưng mà cái mỗi người cái nghe cũng nghe vậy nhưng mà thực hành á có khác nhau, là tại vì chắc mỗi người hiểu cái khác luôn.
Đúng vậy đó. Cho nên lần lượt mà thầy đào tạo trong chừng khoảng một năm thì cố gắng đào tạo cho một số người đứng lớp. Bên nữ thầy cũng chọn một số người, bên nam thầy cũng chọn một số người để họ vừa học rồi sau này họ sẽ đứng lớp dạy. Rồi cách thức dạy như thế nào thầy theo dõi từng chút để hướng dẫn cho họ biết cách dạy cho đúng. Vừa họ cũng vừa tu, rồi họ cũng phải vừa học, họ cũng phải vừa qua cái sự điều khiển của thầy, để rồi sau khi đó nó có người, chứ còn thầy mà chết đi rồi không có người nữa. Thầy mà mất rồi thì coi như là họ học cái kiểu mà chung chung này thì thôi rồi, hết rồi, về không có còn cách thức nào, biết cách nào mà giảng với con hết, thì cũng giảng chung chung, nói chung chung đâu cũng ra đó, rồi tu cũng chẳng tới đâu hết. Nghĩa là nó có giảm thiểu cái tâm tham khi mình có giảm bớt, nhưng mà tới rốt ráo thì không được, mà tới rốt ráo thì không được.
Thầy cũng tuổi thầy cũng đã cao rồi,
thầy 80 rồi.
Dạ, bởi mà bởi có nhiều lúc con cũng thắc phải là con không có được ở bên đây để mà gần thầy trong thời gian thầy cũng tuổi cao, con cũng già rồi mà không biết sao cứ nhiêu đó mà nó dằn co rồi gia đình thì con cũng
không có gì đâu con. Đây thầy cũng đừng lo, cái duyên Phật pháp nó đã đến thì các con cố gắng ở bên đó các con theo những cái điều kiện mà con hiểu biết được, nó giảm thiểu được, nó tác ý được. Với phương pháp tác ý nó có gì thì con tác ý để đem lại sự tâm mình bình an gì, nó có cực quá hoặc có gì đó thì con tác ý để đem lại sự bình an cho mình. Thì có nghĩ gì ở tuổi tác mình già không có cái duyên Phật pháp mình không, thầy mà đào luyện được cái số người thì cho họ về những lúc trợ giúp cho mấy con, để mấy con tập trung lại cái nơi nào đó thì mấy con có cái chỗ họ hướng dẫn cho mấy con, mấy con sẽ được nhiều. Nó không khó đâu mấy con, Phật pháp không khó, nhưng mà nó khó là không có người, không có người dạy. Nhiều khi cái người dạy là dạy sai, dạy sai dạy tạp, còn mấy con bị ức chế tâm. Còn vậy chứ nó khó đúng không? Nó sai một chút á là nó bị ức chế tâm, mà nó đúng một chút á thì nó xả. Cũng như nổi cái mà tu đứng nhìn xứ thôi, một cái người ngồi để tự nhiên cái tâm mình thanh thản, là vô sự từ cái hơi thở của mình ra vô mình cảm nhận còn cái không, tức là trên thân quá để tự nhiên. Còn mấy con cố gắng con để quán thân trên thân quá thân để cảm giác thân của con, như là cái câu của Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi ra mấy con, cứ cảm nhận toàn thân của con ra vô vậy là hoàn là trên thân quá thân. Thì lúc bây giờ mấy con bị ức chế rồi, chứ mấy con để tự nhiên như thế này, mấy con nhắc tâm thanh tạng là vô sự. Rồi mình để tự nhiên, lúc bây giờ cái tâm mình tự nhiên biết hơi thở ra vô, cảm nhận còn thôi, để tự nhiên. Thì đó là nó đang ở cái tứ niệm xứ, nó nhiếp phục tham ô. Không còn cái tâm niệm ác nào mà xen vô chỗ đó được, gọi là tự nhiên nó nhiếp phục. Cho nên Đức Phật nó trên thân quá thân để nhiếp phục tham ô đó. Ở đó là cái chỗ tự nhiên. Còn giờ bắt buộc nó thì tức là nó mất tự nhiên. Mất tự nhiên thì nó không phải quán thân mà nó ức chế thẳng. Nó sai, nó si xích con chút mà, nó đường tơ đó mà. Chứ không phải. Cho nên khi mà dạy mấy con phải theo dõi từng chút, coi cái người này tu con vậy có phải chế tâm không, ức chế tâm thì nó mất sự tự nhiên của nó phải dụng công, nó dụng công để nó quán thân nó thì coi chừng. Cho nên hầu hết là biết bao nhiêu cái trường hạ, ở biết bao nhiêu trường thiền mình dạy về tứ niệm xứ mấy con, ở bên Miến Điện đều là dạy ức chế không đó. Cho nên họ dạy sai vậy cho nên chính quả hắn đâu có, bởi vì cái lớp mà tứ niệm xứ là cái lớp thứ bảy trong bát chánh đạo, nó là thứ bảy. Cái lớp này nó đủ thần túc mà, tứ thần túc nó đủ mà họ dạy như vậy là sao có tứ thần túc được, chỉ có lọt phân tưởng mà thôi. Nên thầy thấy thầy biết rất rõ rồi, Cho nên vì vậy mà khi mà dạy cho tứ cái lớp mà tứ từng chút này, cái lớp mà tứ từng xứ này, thì coi như là theo dõi cái con từng chút đó, cái tăng mà giới luật của mấy con phạm một cái là mấy con bị chế liền tức khắc. Thì cái lớp đó là lớp nó chuyển qua cái lớp định mà cái chánh định rồi, nên nó phải theo dõi mấy con đi từng tí trong khi mà dạy mấy con. Chứ nó không phải dễ, nó không phải dễ.
Cái lớp tứ những xứ gì cư sĩ tụi con đâu có tới với được thầy
à? Được chứ con, nhưng mà cái hoàn cảnh của con bây giờ, cái hoàn cảnh của con bây giờ con chán vậy là con tu không được đâu. Con tu không thấu đâu, bị nó làm động con rồi.
Với lại con nghĩ là hẳn đến vậy tới giới luật chỉ tới người tu sĩ.
Thì nói chung là giới luật nó nghiêm chỉnh rồi đó. Tức là con phải trải qua con học những cái giới luật con thấm nhuần thì con mới vô được tứ niệm xứ. Mà nếu mà cái giới luật mà chưa thấm nhuần mà vô tứ niệm xứ là bị ức chế này, nó quan trọng lắm. Cho nên bây giờ hoàn cảnh gia đình con vậy, chỉ có thể tu chánh kiến chánh tư duy thôi, để cho mình có dùng cái tri kiến của mình xả cái tâm của mình. Ví dụ như chánh kiến, mình thấy mọi sự mọi pháp xảy ra mà tâm bất động, nhờ cái hiểu biết của mình. Chánh tư duy mình suy nghĩ để mọi thứ ngại pháp có tâm tâm mình xả ra, để cho mình đem lại cái đời sống mình bất động, nó an ổn. Đó là con chỉ học hai lớp này thôi, chứ còn tới nữa thì mình chưa được. Đó là hoàn cảnh gia đình tùy nha. Cho nên tới cái lớp chánh niệm hoàn toàn là mình như người tu sĩ mới được, nghĩa là bỏ xuống hết hoàn toàn, mình chỉ còn có ba y một bát, coi như đời sống không còn gì hết, nghĩa là đời sống thế gian chỉ còn có sức xuất gia thôi. Mặc dù mấy con không cạo tóc mặc áo tu sĩ, nhưng mấy con phải sống đúng đời sống đó thì mấy con cũng vô tứ niệm xứ được. Cho nên có nhiều người cũng cạo tóc xuất gia mặc y áo mà giữ được không nghiêm chỉnh, vô tứ niệm xứ cũng bị ức chế. Cho nên tu sĩ mà còn ham tiền ham bạc, còn cất giữ tiền bạc, còn ăn uống chi thờ, còn thích đi nói chuyện rồi, thì tu sĩ này vô tứ niệm xứ rồi cũng bị ức chế. Còn bây giờ con tu sĩ mà con giữ gìn giới luật con nghiêm chỉnh thì con sẽ là tốt. Thế đừng nói, bởi vì tu sĩ mà cái hoàn cảnh con như tu sĩ, con không cần tới trưa người ta con cái cho bữa cơm ăn, không cần ngon dở, ăn sống không có chê khen gì hết, ăn sống không cần nữa, thì cái tâm con sẽ đi vô tứ niệm xứ, mặc dù con không có chê nhưng mà vẫn tới nào tới chớn.
Con thấy hoàn cảnh hơn bên Úc tụi con cũng khó. Ví dụ như mà muốn thực hiện, ví dụ xin ăn ngạn bữa ai cho mình thấy khó.
Nó bởi vì chỉ bây giờ có con của mình cho mình
thôi. Con mình thì nó cũng đâu phục vụ mình, nó cũng đi làm.
Nó vậy, nó đi làm nó sống.
Nó cũng phải đi làm suốt rồi tối như vậy nó mới nấu cơm nó ăn. Chứ không có như bữa nay mình khá chứ, rồi có người xin bữa cơm hay là
nhà nó vậy nó được. Còn bên đó không được.
Đó thì nó có.
Thì nó bởi vì đó nếu mà có một cái chùa rồi cái chùa đó người ta sẽ lo lắng, có một cái ban đời sống đó, người ta lo lắng cho cái đời sống của một số người cư sĩ đến đây tu tập. Thì mấy con vô đó mỗi người lãnh cái đất như tu viện chuyên như vậy đó, bắt đầu vô đó rồi bắt đầu mình mới khép mình lần lượt mình tập thấm nhuần lần cái đời sống quen lần rồi đó. Cứ tới giờ ăn cơm là mình đi ra đó người ta sắp sẵn cho mình một bữa ăn của mình, một mâm cơm cho mình đủ, cho nên mình không còn lo. Chứ còn mình lo ăn nữa thì tôi là cũng không được. Chứ mình bữa ăn con dở không biết, mình không có nghĩ gì đó. Thì cái đó tôi mới được con. Chứ còn con mà nấu ăn thì không, con không tính ra được. Anh giờ phải rau cái này chia nọ, đã tính rồi thì cái đầu mình chia chạy ra cái món ăn rồi thì nó không được. Còn kia không biết người ta bữa nay cho mình ăn gì mà không cần đâu. Cái đó là mới đúng. Nói chung là như cả một cái đất nước mà chỉ có cái tu viện mà tạo cái đời sống gì, cái phương pháp tu nhẹ nó phù hợp mà thế mà giới luật còn vi phạm ra, huống hồ mà sống trong những cái hoàn cảnh kia làm sao giới đủ tứ giả mà nó phạm hết, nó mới có nguy hiểm.
Không biết là bắt đầu tất cả một đoạn từ thế giới mà tụi con thì giới luật cũng chưa có trò, chưa được một tuân thủ nguyên mật, làm dục chưa tiến ngự được, mà lại không luyện tập không tiến bộ.
Đúng vậy con, nó giới luật mà nó không quy chỉnh không tiến bộ, mình tu cho nó dần chân đứng đại trọn. Nó được chút nào đó thôi là cái bắt đầu không đứng đó, nó tiến tới được mà giữ lực thanh thần tiến vui lắm rồi. Cái chừng đó mình cái thân tâm của mình, cái tâm của mình nó có cái nội lực kỳ lạ đúng không? Ví dụ như con muốn gì đó thì thân tâm của nó sẽ làm con tâm ý muốn con là hướng tâm, nó muốn thôi chứ nó chưa phải là nói ra bằng lời đó. Ví dụ như bây giờ cái thân con nó đau cái tay này, con chỉ muốn cái tay đừng không đau, nó không đau. Ai vậy? Muốn cái ý, trong cái ý mình muốn là hướng và hướng tâm, chứ mình chưa nói họ là vô thường, cái tay này đừng có đau. Đó là tại mình dùng pháp, cho nên đó là pháp tác ý, mình tác ý ra lời, còn hiểu không? Còn cái kia đó mình tu mà cái giới luật nó nghiêm chỉnh, nó thanh tịnh rồi, trong đầu mình muốn cái tay này nó đau, chỉ muốn thôi chứ chưa tác ý, gọi là hướng tâm, hướng cái không đau, nó có cái nội lực của nó. Nhưng mà giới luật không nghiêm chỉnh thì nội lực không có. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó hết tham si, cái tâm mà hết tham si là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì nó có lực đó. Cái nội lực đó là cái lực đó gọi là dục như ý túc, muốn là được, muốn là được, dục như ý muốn là được. Nhưng mà người ta không có muốn tiền, muốn bạc, muốn danh, muốn lợi, người ta muốn cho cái thân tâm người ta bình an, không có đau khổ, không muốn, nó mình muốn, nó gọi là dục như ý túc.
Cái này thấy là cảnh cái đặc tướng của con bây giờ, ví dụ con thì không khao khát, lúc nào cũng không có, cũng cay đứt mà không có, thực hiện được. Bây giờ thầy vẫn thấy cái đặc tướng của con giờ thấy tu như thế nào,
hay là con tu như thế này thì nó về cái tướng của con là gì, cái đặc tướng của con tu như thế này. À, về nhớ về bên đó con sẽ tu như thế này thì rất muốn. Trong ban ngày thì con sẽ sống làm tất cả mọi công việc, nhưng mà mọi cái gì có ác pháp thì con nhớ, con có ý tùy đã. Mình sẽ sống buông nó, tất cả những cái điều mà làm cho mình phiền não đó, tức giận trong lòng hay phiền não trong lòng, thì con thường thường có những cái chứa nào thì con đem nhân quả xả những đó để cái tâm mình phiền não. Thì con ban ngày con sống trong tất cả mọi cái, đừng có để tâm con bị chướng ngại, đó là con xả tâm, con hiểu không? Đó là cái tu ở trong cái ban ngày của con, vì cái hoàn cảnh của con. Còn ban đêm mà yên tĩnh thì con sẽ ngồi con nương vào hơi thở của con hít vô thở ra, con đẩy con đi vào, con để cho nó tự nhiên, đừng ức chế, để tự nhiên con thở ra, để cho an trú được trong cơ thể, để tập cho quen. Con cũng ngồi thẳng lưng, con tập cho mình. Rồi bắt đầu đó thì con có bệnh đau thì con cũng ngồi với kiểu nó để mà con đuổi bệnh con, thì con sẽ được bình an. Có hai phần tu, con đi ngồi hít thở, hoặc nếu mà con hít thở con nghe nó mệt, không nó tức ngực con, thì con dùng cánh tay của con dùng cánh tay con không phải cần đưa ra đưa vô vậy thì con bị mỏi, đưa nhiều con chỉ cần cái ngón tay con chỉ cần nhích lên nhích xuống vậy, cái hành động vậy là con cũng đã tu rồi. Bởi vì tu thân hành niệm, lấy cái niệm động mà tu, cho nên con chỉ cần có nhích cái tay con lên xuống như thế này, con ngồi đây con cảm nhận cái tay con đưa ra đưa vô thì đó là cũng là tu rồi.
Có cần ngón
cái ngón tay đó
con. Dạ, nhưng mà mình phải ngón tay hay là mình
chỉ cảm nhận? Con chỉ cảm nhận thôi. Ngó thì nó mỏi con mắt thôi. Con chỉ ngồi im lặng con ngón trước này thôi. Rồi con đưa cánh tay con cảm nhận cái ngón tay đưa ra đưa vô, con nhíp theo cái ngón tay đưa ra vậy. Mà nếu cái tay này con thấy mỏi thì cái tay này con đưa ra. Còn nếu mà con lúc đầu thì con đưa ra đưa vô cho nó cụ thể rõ ràng để mà con nhíp tâm nó dễ. Sau đó rồi con thấy nó đã nhíp được rồi thì con tập. Bởi vì nếu mà cái cơn đau của con mà nó có ở trong tay con không thể ngồi được, con không thể cục cửa được. Thì con chỉ cần con nhíp nhíp cái ngón tay con cũng thể nhíp tâm ở trong đó để mà con an trú được tâm con đó để mà con đẩy lui mình. Đây là cái phần để giúp cho con để đẩy lui mình sau này. Thì cho nên con phải tập trên một tâm thôi. Bình thường thì bây giờ con không có gì hết thì con ngồi thẳng, con hít thở, con có. Còn nếu mà hơi thở có gì yếu loạn thì con dùng cánh tay đưa ra đưa con tập. Tập ít thôi, đừng có tập nhiều. Tay này năm, tay này con đưa ra đưa vô tập năm lần. Tay này đưa ra đưa vô.
Tay ý.
Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra, đưa vô, con đưa bỏ, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa năm. Thì con dừng lại để trên đầu lối. Thì bắt đầu bên tay bên này đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa ra, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, đưa ra năm lần, con để tay này nghỉ, rồi con đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô năm lần, con thấy tôi đơn giản lắm, đưa ra đưa vô năm lần rồi, thì do đó con thấy con tu bây giờ tập tu 1 phút rồi lên 2 phút rồi 10 phút rồi 15 rồi 30 phút nghỉ. Hôm nay mà con đưa ngon con một buổi tối mà con tu con đưa ra đi vô 30 phút thôi, rồi buổi kia con dậy con đưa 30 phút thôi thì con nghỉ, con không tu nhiều. Còn ở nhà thì tất cả mọi sự chuyện gì xảy ra đều tiêu chiến con quá ghét hả, đừng có để tâm mình buồn phiền đâu. À, nó có xảy ra gì buồn phiền cái là con xả ngay liền, dùng trong vòng 5-3 phút thì con phải xả cho nó sạch để tâm con trở về bình thường. Còn ban đêm thì con tu vậy thôi, để rồi nhuần nhuyễn rồi sau khi tu vậy nó có bệnh thì mỗi lần cánh tay mà con đưa ra thì tất cả những bệnh đau theo đó mà ra, cái tư tưởng của con mà khi tất cả những sự bình an con thì sẽ đi vô, và mỗi lần đưa ra đi vô khi có bệnh đau, ví dụ như con nhức đầu mỗi lần đưa ra thì thấy cái nhức đầu con sẽ theo cánh tay mà ra, cánh tay nào cũng vậy mà đưa vô thì cái con đau sẽ đi vô, có vậy thôi. Rồi sau đó thì cái phần mà làm chủ được mình, cái cảm thọ của con được rồi thì như vậy là an tâm con, thì ban ngày tất cả mọi chướng ngại con đều xả cho nên tâm không còn phiền não. Ban đêm á thì tập để liền để đẩy lui được mình, thì như coi như vậy là con hạnh phúc, con thấy hạnh phúc, tâm con bất động, không có còn bị chướng ngại rồi, không phiền não rồi, mà có bệnh đau thì đẩy lui rồi thì đâu còn gì mà lo sợ. Cuộc đời con là giải thoát ở hai phần này rồi, cho nên chỉ tu bao nhiêu đó thôi đủ rồi, rồi còn cái gì mà cao hơn nữa thì chờ. Có duyên rồi thì à, nếu mà có duyên rồi thì nói mấy con phải lo lắng cho gia đình này kia, mẹ sẽ đi còn vài phút nữa, còn vài ba năm nữa mẹ sẽ đi tìm cái nơi mà sẽ giải quyết cái sự sống chết của mẹ là cuối cùng. Nếu mà mẹ cứ theo mấy con hoài như thế này thì mẹ sẽ hết đời mà không làm gì được. Thì lúc bây giờ mới đành dẹp hết, thì mấy con mới về Việt Nam, mấy con mới chui vô trong tu viện, mấy con ngồi đó có chỗ mà thôi. Chứ bây giờ trong gia đình tu không có được đâu, tu sâu nữa không có được.
Con thấy là cũng khó
lắm. Không có
nữa. Nhiều lúc con thấy như con thì để như xong hết thì con bốn đứa thì nó cũng có gia đình hết, nhưng mà cái còn cũng tận là cái nó đã lớn, đứa nhỏ con là nhỏ nhất út còn 3 mấy tuổi, có 2 đứa con.
Cũng lớn
con
rồi,
còn cháu nữa là con cũng biết được làm thế
nào. Nên là bây giờ con chỉ còn có nước tu vậy thôi, rồi tới cuối cùng mà con thấy mình có đủ cái lực để làm chủ bệnh rồi, mình thấy cái tâm mình xả, coi nó tự nó mình thấy nó thanh tịnh rồi, coi như lúc nào con không còn phiền não, có chướng ngại gì cuộc sống mà có chướng ngại gì con thấy con cũng xả sạch được rồi, không có làm cái gì mà chướng ngại. À bây giờ còn cái giai đoạn đi sâu nữa thôi, thôi bây giờ mấy con hãy lo bổn phận mấy con, biết lỡ mẹ bây giờ chết rồi thì ai lo cho mấy con đây? Bây giờ mẹ còn có một vài năm nữa thôi, thì bắt đầu thôi mấy con tự lo để cho mẹ còn dành cái thời gian của mẹ còn có mấy năm nay nữa thôi. Mẹ sẽ đi tìm cái nơi mẹ tu hành. Các con như các con cũng đã biết mà, ở đâu đâu con cũng chỉ cho nó biết. Mẹ về đó mẹ tu chứ mẹ không có ở đâu.
Xa đó. Con thấy thì con cháu nó ràng buộc là một phần, nhưng mà chính là tại mình.
Đúng đó con.
Cái tâm của mình không khắc phục được mà. Phải có thì
bắt đầu bây giờ mấy con tu
lo hết, cái gì cũng lo. Con cái đi làm nó lớn nó biết rồi, bây giờ giấc nó đi làm thì nó biết thấy là mà bữa nay nó cứ đi làm cũng lo, cũng nhát, cũng hối. Cái gì cũng lo
mẹ
con rồi. Nói là như là lo trời sập, thành ra đó là cái vướng mắt mà không bỏ được
cái nghiệp của con. Anh cố gắng khắc phục rồi coi như là mình chết rồi đó, thì tưởng là tự nó cũng phải lo thôi chứ gì. Thì bắt đầu bây giờ con cũng nghĩ là ví dụ như mình chết rồi thì có còn mình còn lo nữa đâu, cho nên bây giờ mình phải dành cái thời gian còn lại để khắc phục được những cái duyên nhân quả, cái ái kiến sử này, đó là cũng là cái ái kiến sử rồi, phải cắt đứt cái ái kiến sử này để giải quyết cho mình còn có 5 tháng ngắn quá. Thì sau khi mà cắt đứt được rồi thì mấy con mau đi tìm cái chỗ mấy con yên tờ hỏi, thì mấy con mới đi sâu.
Cái lần đi xa thì ví dụ trước mặt thì có, trước mặt mình thấy mình là ngơ con
thì đi xa thì... chứ con ngồi đó con tu sửa được
ở trước mặt có. Người ta con nói chỉ có
dứt khoát
là con thấy dứt khoát, nếu mà con muốn đi con đường mà cho rút ráo
thì đúng vậy đó con. Thì cái ông Vạc con thấy ổng đâu có ngồi nhà nhưng lên đời vua mà tu được đâu, phải đi vô rừng họ. Con thấy cái kinh nghiệm đó là phải cái duyên sanh, tức là cái đời sống của mình phải cắt đứt hết. Chứ còn mình ngồi đó mà nó còn ràng việc mình làm sao mình ngồi có được, không ngồi được. Nó cũng như bây giờ con thấy con tu là con xả được như vậy hết, con ngồi được vậy hết, chỉ còn chờ một chút cái duyên của mình đủ. Là bây giờ thí dụ nô được đủ ăn thì con chỉ bây giờ thôi được rồi. Đâu có phải bây giờ mà cứ đeo đẳng ba cái tiền bạc này kia nữa, tối buộc tới chừng chết mình có mang theo được gì đâu. Biết rõ rồi, bây giờ nó đủ hết duyên rồi thì bây giờ ta khép chân ta tăng dần một vài năm ta cho xong, chứ không lẽ bây giờ tôi tu lưng chừng như hoài. Mặc dù là tu có kết quả rồi, nhưng mà cái kết quả đó là kết quả của cái giai đoạn của mình còn ở trong gia đình. Nghĩa là bây giờ có bệnh, mấy con đẩy lui được bệnh bằng phương pháp rồi chứ gì. Mấy con có những cái chướng ngại buồn phiền trong gia đình, mình xảy ra chuyện này chuyện kia đều là xả được hết rồi. Nhưng đâu phải là con đường của đạo Phật tới đó là hết. Nó mới có giai đoạn đầu nó thôi. Sau khi cái hoàn cảnh gia đình của mình, tức là cái nhân quả của mình, nó sắp xếp con cái nó lớn khôn hết rồi, nó có đôi bạn, nó có công ăn việc làm, nó sống được rồi, nó không có thể còn mà mình giờ có sống thêm, mình cũng chỉ cần cái sự mình chỉ giúp nó thôi, chứ thì thật ra nó có gì đâu. À, do đó bây giờ thôi dừng lại đây đi, tao lo công chuyện cuối cùng, coi như là người vô sự.
Con có một xin phép con hỏi thưa với thầy là cái pháp của thầy dạy con dễ áp dụng như hết kết quả đó. Ví dụ như bây giờ đó, con thấy là mình làm chủ được cái hành động của mình trong cái cách cư xử, là thấy nó làm chủ được mà nhờ cái xả tâm rồi. Thì con xin thưa với thầy là mình làm sao để mình tiến sâu hơn nữa, là ví dụ bây giờ, ví dụ con muốn giải quyết cái chuyện đó, con muốn nói ra cái đó, thì con đã biết được là mình sẽ nói cái đó để có cái thiện pháp như thế nào. Tức là con đã mừng được và đã làm chủ được thêm một cái điều nhỏ thôi đấy rồi.
Cái là cái gì đó.
Dạ, mà nhờ cái là biết xả tâm. Và thầy dạy con là phải xả tâm hết, thì con rất là tuyệt vời, con đã biết kiểu đó, cái cách làm đó. Thì bây giờ muốn đi thêm nữa đó, thưa thầy. Dạ, thì sẽ dùng phương pháp nào để hỗ trợ cho cái cách xả tâm với cách ngồi thiền đến như vậy?
À, bây giờ cũng muốn đi hơn nữa phải không?
Dạ, thưa phải.
Thì bây giờ tất cả cái duyên của gia đình của con đó, tức là cái duyên sanh dạ, cắt đứt hết thì mới đi sâu vô được. Chứ giờ còn làm đó thì bao nhiêu đã đủ rồi, chứ không còn hơn gì được. Không muốn thêm được nữa. Dạ. Tại vì bây giờ đó con chỉ ngồi thiền có nhất tâm vậy, con xả từng cái sự việc xảy ra đều là qua cái tri kiến của con tư duy rồi, con biết cái này là thiện, cái này là ác, con biết hết rồi.
Dạ, dạ biết, con biết.
Đủ rồi. Dạ. Thì cái đó là cái phương pháp của gia đình.
Dạ.
Của gia đình mà tu ở trong gia đình của mình như vậy là đủ rồi, không còn hơn được.
Dạ.
Bây giờ chỉ còn cắt đứt cái duyên ái cái sự của gia đình ra thì mới đi sâu thêm một giai bước nữa. Tức là cái giai đoạn thứ hai.
Dạ.
Cái giai đoạn thứ nhất mà mấy con đã tu vậy là đúng rồi đó, đã có kết quả rồi đấy. Sống với cuộc sống bình an rồi. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ hai là phải cắt đứt cái ái cái sử này, chứ không có để cái ái cái sử này mà tu được tới được. Không thể ngồi trong gia đình mà con tu gì được, biết không? Gia đình mình cái trách nhiệm của mình à. Không có bỏ được trước mặt của mình mà, cho nên phải cắt bỏ. Vì vậy mà mình chỉ còn đến cái chỗ là hoàn toàn là mình buông hết. Nhà cũng của người ta, không phải gì của mình, cho nên vì vậy mà mình có cái chuyện đó là hoàn toàn do tu viện hết, do mọi người ta lo lắng cho mình có chỗ ăn chỗ ở, mình không còn lo bữa ăn bữa uống gì nữa, hoàn toàn hết thì thật nào mới đi sâu vô được. Mà chính con xả cái này thì con mới đi vô được cái này. Mà cái này mà con sống ở trong gia đình chưa được mà con vô này thì cũng không được. Đó, con vô đó, ví dụ bây giờ con chưa có làm xong, bây giờ nô nó còn nhỏ vậy mà con bỏ đi vô đây con ngồi thì bắt đầu nó yên lặng đây, nó lại nhớ trời ơi mình bổn phận là mẹ chưa có tròn, có phải không con? Đó, cho nên vì vậy cái giai đoạn này cho xong rồi thì bước qua giai đoạn này. Bây giờ giai đoạn này chưa xong, tức là con nó còn nhỏ mà biết con xong đâu. Con hiểu không?
Yeah.
Nô thì còn đi học, nó chưa rồi thì nó còn không được quyền bỏ nó. Cho nên mới còn tiếp tục. Còn giờ như con cái lớn con hết rồi, nó có công ăn việc làm hết rồi, thì bắt đầu con phải tự sắp xếp con như thế nào để rồi con mới bước một cái giai đoạn. Nhưng mà con bước vô cái giai đoạn đó thì con thấy như thế nào? Đầu tiên con phải tu tập cái gì căn bản, con phải có đủ cái tri kiến chánh tư duy con để một con xả hết các cái chướng ngại ác của con trong cái đời sống tiếp duyên với con cái, với bạn bè xung quanh mình, mọi cái có chướng ngại con đều xả được hết rồi. Đó là về cái tâm xả của con, cái tri kiến con xả. Cái thứ hai con phải ngồi con nhiếp tâm, con an trú được, con an trú được ở trong hơi thở hoặc cánh tay mà thầy dạy con đó. Những cái này có căn bản rồi thì bắt đầu bây giờ đó con sắp xếp để mà duyên cái duyên đời của mình nó cắt hết, để rồi bắt đầu bây giờ nó chỉ còn có bay một bát, tức là con sao con buông xuống hết, sống tiểu dục tiêu túc một đời sống giải thoát. Vì cái đời sống giải thoát nó mới tu được sâu đơn. Còn cái đời sống chưa giải thoát mà nó còn ràng được thì con tu không vô đâu. Cho nên ở trong gia đình mà tu thì không được đâu. Cho nên chỉ có xuất gia Nhưng mà mấy con không xuất gia, tức là mấy con không cạo đầu, nhưng mà như là đời sống xuất gia. Nó mới đi sâu được vào trong cái chỗ mà tứ niệm xứ, mới quán được tứ niệm xứ. Chứ không phải ngồi bây giờ nó còn ràng được đủ thứ mà tu tứ niệm xứ thì nó bị ức chế.
Vì thấy Pháp Thầy hay quá, hay mà tiếp nhận được Pháp Thầy thì thấy cũng là tuyệt vời. Nhưng mà còn đứng ở cái góc độ của cư sĩ chưa đạt, mà thấy tứ niệm xứ hay quá rồi thì cũng có cái ước muốn mà đạt được như vậy.
Thế mà vì cái hoàn cảnh của con tu tứ niệm xứ thì không được. Bởi vì nó ràng rịch mà tứ niệm xứ nó buộc lòng nó phải thanh tịnh thật sự ra nó mới vô tứ niệm xứ mới được. Bởi vì tứ niệm xứ là tự cái pháp nó khắc phục tham ưu hết đi vi tế, mà mình còn cái thô, mình còn bao nhiêu sự ràng buộc mà bắt buộc nó vô mà tứ niệm xứ thì bị ràng buộc, mà mình cứ nhiếp để mình chịu đựng với nó thì bị ức chế rồi. Thành ra mới còn xa đó. Cho nên thầy nói bắt đầu giai đoạn thứ hai là mấy con vô đó là coi như là mấy con phải duyên sanh phải cắt đứt hết, tức là cái đời sống của mình buông hết rồi thì mình vô đây thì mình được tứ niệm xứ, mới đi xong vô mới có tứ niệm xứ.
Dạ thưa thầy, con thấy bởi vậy khi mà con tu tới đây rồi con cảm nhận được tại sao cô Diệu Vân mà nó đi tới cái tình trạng như vậy đó. Có những lúc mà con học thầy đó thì giải xả rồi thì khi nó xả được rồi mình vô ngồi thiền rất là an ổn, nó tới cái vị lạ. Lúc đó mình cảm nhận mình thấy là lúc đầu mình không có xả được, thấy nó khó vô cùng, vô ngồi rất là khó ức chế. Đến khi xả rồi vô ngồi rất là an ổn rồi, cái tâm trạng hỷ lạc nó lại tới. Thế là lúc đó con nó thật chứ. Thành ra tại sao cô Diệu Vân lúc cũ như vậy rồi hỏi khắp nơi cũng nói là muốn tất cả mọi người vô cái được như vậy, giữ như vậy đó, thì nó lạ. Nó lạc vào cái chỗ mà mình tưởng là như vậy là cái mục đích mình đã tới rồi, mình được cái điểm nào cái mình mừng vui với cái đó, mình đưa tới cái tâm nghĩ lạc. Thành ra thôi, từ kinh nghiệm của người này người kia con nhắc mình, mà con thấy rõ ràng là nếu khi mà trong cuộc sống hàng ngày mình đã xả rồi làm chủ, ví dụ giờ con muốn nói cái chuyện đó là con xem là nói ra là nó có kết quả thế nào, nó cần thiết để nói không phải nói, còn không nói ra thì không cần thiết con nói. Thì mình đến khi mà mình ngồi thiền mình xả được nhắm mắt rồi ngồi nó an ổn này, ví dụ giờ con nói con ngồi chút xíu thì 15 phút thôi, nhưng mà khi ngồi xong rồi xả ra thấy nó đi qua nửa tiếng lúc này nhanh. Còn lúc trước nó ngồi ức chế ghê luôn, trong đó mình cố gắng là nửa tiếng, nhưng mà khi nó làm sao đó khi xả ra thấy có 15 phút à.
Đúng vậy rồi, bởi vì khi mà nó ngồi nó an trú được á thì cái thời gian nó không có. Mình thấy một tiếng là nửa tiếng nó nhanh quá. Còn khi mình ngồi để chế một phút mình thấy cũng lâu, thế nên nó chỉ là một cái nửa tiếng. Cho nên khi nó thường thường là mình để chế là cái ái kiết sử, ví dụ như cô Diệu Vân cổ bị còn ái kiết sử mẹ cổ, ba cổ, mà do nó mà cổ ức chế cổ vào trong cái trạng thái bất động của cô, cho nên vì vậy mà cái pháp tưởng nó phát hiện được cái danh của cổ cũng muốn dạy người này. Cô bị lọt trong cái pháp tưởng, cái dục tưởng, cho nên cô bị danh. Cho nên cô viết quá nhiều mà nói về cái vấn đề tu tập như thế này, cô viết quá nhiều. Nhưng mà sự thật ra nó là bị lọt cái nhân tưởng này, cái tưởng danh. Cho nên nó sai. Mà cổ bị kẹt làm mẹ cổ, là ba cổ, là cái ái kiết sử đó. Ít ra thì cổ phải rời bỏ tất cả cái ái kiết sử đó thì cổ mới vào cổ tu tứ niệm xứ. Còn ngày này cổ tu tứ niệm xứ mà là cổ ôm ấp như cái ái kiết sử đó. Phải lo cho mẹ mình như thế này, lo cho ma mình như thế này. Thì cái này là cổ bị kiệt hạt rồi, cổ không có rời khỏi cái sinh y, tức là cái duyên đời, cái nghiệp đời, cái trói buộc của cuộc sống ái kiết sử đó, cổ không chưa có rời bỏ. Rồi về cha mẹ mình giết phá tu thì cứ để ông bà tu cách nào ông bà tu,
muốn là phải tu theo cách của cổ,
muốn lôi vậy đó là cái tự mình muốn mình làm thầy để mình dạy cha mẹ mình luôn, đó là bị
không thấy thầy. Con qua rồi con mới thấy biết là đúng là cái đó cái thai của mình là như thầy biết rồi, thầy thấy là cái đặc tướng người đó như vậy, cách như vậy. Ví dụ như thầy thấy cô Hạnh Thiện có trình bày với thầy cho thầy chỉ cách khác, còn như con cái đặc tướng con sao thầy chỉ, minh tâm là thân hình niệm họ thì thầy chỉ. Thành ra con thấy là mình không có thể kêu ai tu theo cách mình được hết, chỉ có thầy mới biết được cái đặc tướng người đó sao, thầy giải pháp người ta thôi. Ví dụ hồi nào giờ con cứ ngồi vài 10 mấy năm nay rồi, nhưng mà từ năm ngoái tới giờ thì xuống, thì con chỉ hỏi thầy là bây giờ thầy chỉ con là con phải tu cách nào, thầy chỉ cái xã. Thì mà
không phải xả vì trên sách ai cũng nói xả được, nói được, nhưng mà thầy chỉ cái xả làm sao con mới nắm bắt được đến một cái duyên nó đã gần kề, nó đã biết tới đó rồi, thầy thấy là con tới đó con mới thấy được chữ xả đó là như thế nào, thầy chỉ là con nắm bắt được liền. Thành ra qua một năm, chứ không phải giờ con đâu dạy con không hiểu, con à, con phải xả, tức là bây giờ đó con đừng có bực bội cái gì hết á, ví dụ giờ cái đó nó không phải, con cũng đừng con nghĩ là nhân quả này kia, con xả đi, nhưng mà nó không phải, con không phải là thầy và nó không phải là con, nó chưa tới cái độ đó để nó nắm được chữ xả thế nào, nó không thể làm được.
Đúng rồi, đúng.
Đó từ đó con mới biết rằng á, mình lo phần mình lo tu phần mình và cái hạnh của mình để con mình nó nhìn thấy những cái gì mà thực tế ở ngoài nó ấy, chứ
mình đã làm được nó.
Dạ,
cái đó là
chứ mình đừng có cắt nghĩa nó biết là chữ xả phải vậy, mặc dù mình muốn là phải như vậy đó thì nó thành như vậy. Giống như con ôn lại hồi con mười mấy tuổi cỡ đó thì mình cũng vậy thôi, cũng bất đồng cũng vậy thôi. Còn mình bao nhiêu năm mình từng trả với là mai mắn được gặp thầy chỉ, mà con mười mấy năm rồi đó, bây giờ mà chữ xả của thầy con mới bắt kịp. Mặc dù mới gặp thầy thì đã dạy xả rồi, nhưng mà cái xả đó là xả gọi là thô, cái xả đó là hiểu làm không đúng, nhưng mà khi ngồi thiền vô rồi bây giờ từ từ rồi theo biết rồi mới nắm bắt được. Dạ con thưa thầy, con nói như vậy xin thầy hiểu là cái ý con hiểu muốn nói là vậy, thì thầy biết được dùng để thầy chỉ giùm con, thì đến tới bây giờ đó thì con đã thấy mình tiến bộ được như vậy rồi, thì nó lạc vô cái hỷ lạc, thì lúc mà con vô cái hỷ đó rồi con mừng đến độ mà con kêu Minh Tâm con nói vậy đó, thì thầy giải tiếp cho con phải xả như thế nào nữa.
À, coi như lúc bây giờ đó, lúc bây giờ mà như vậy đó, thì con bảo im lặng như thế, ở đây là phải lo cứu mình chứ không được cứu ai, thì như vậy nó dừng lại chứ không khéo là con
bị. Dạ đúng rồi đó thầy.
Dừng lại thì cứ vậy đó, cái lúc mà nào nó vậy đó thì con nhớ là khi mà ngày một tiền liên mà tu một mình thì khi nó bị hỷ lạc, anh thấy là hủy lạc sung sướng quá. Thì Đức Phật thực hiện đến hướng dẫn niềm im lặng như thế, không được nói ra, để cho mình tiếp tục ở trên cái sự an lạc đó, cái sự thiền định đó, cái nhiếp tâm đó thôi. Thì cứ như vậy tiến tới, chứ cũng đừng có, chứ bây giờ nó đâu phải là rốt ráo đâu mà muốn cho người này kia cũng như mình đâu.
Dạ,
họ chưa chắc họ nhận ra được.
Nghĩa là mình có thể muốn vô,
cho
không có con đi vô cái trạng thái đó rồi con thấy nó lạ lắm thì mà nó làm cho con người ta phải nói là nếu mình tu mà không gần thiền chứ thức, không gần thầy để chỉ thì con nói lạc rõ ràng luôn. Dạ. Thành ra con nói cái trạng thái nó xảy đến con nhiều lần mà nó làm cho con kinh khủng lắm thầy, mà con đã nhắc tâm là phải xả hiểu xả lạc. Mà bây giờ thì con tới đây rồi con nghe thầy nói, hồi nào giờ con cũng nghe Minh Tâm giảng tới hình xứ, nghe thầy nói trên sách rồi con đọc, con không có hiểu tới hình xứ đâu thầy. Nhưng mà bữa nay đang ngồi đây, thầy nói là khi tu tới đây rồi bắt qua cái tướng hình xứ đó. Tới ngay giờ lúc này con cũng muốn hỏi thầy tướng hình xứ là như thế nào.
Tướng hình xứ là tâm định trên thân, nghĩa là tự nó hoàn phát cái thân của nó. Con ngồi đây, con ngồi đây con yên lặng rồi, con thấy hỷ lạc rồi, thì hoàn toàn nó biết cái thân nó rõ ràng lắm.
Dạ,
thì đó gọi là quán,
là tướng hình xứ đó.
Là tướng hình xứ
con cũng đọc, Minh Tâm cũng giảng mà rõ ràng, hồi nào giờ con đọc mà con không có biết nữa thầy. Bữa nay tự nhiên con nghe thầy nói với anh chị Từ Tâm thì sao cái trạng thái nó đến thì con không muốn từ nó, nhưng mà con thấy là sau khi con hỷ lạc rồi đó thì con có nhắc tâm con là phải xả hỷ xả lạc, thì con mới bắt đầu sao tự nhiên nó nhắc cái hướng là tâm định trên thân định trên tâm như thế này. Con thấy rất rõ rồi.
Đó, bắt đầu bây giờ nó cứ nó tự nhiên nó nằm trên đó, nó kéo dài thời gian đó.
Dạ, dạ,
để cho đến khi cũng như nó chín rồi, tới khi nó chín thì nó đủ cái tình túc của nó trên nó, tức là trên thân quán thân mà nó kéo dài ra, bắt đầu nó kéo dài ra được 1 giờ rồi 2 giờ, lần lượt nó tăng dần thì mình cứ tu nó tự nó tăng.
Dạ dạ con hiểu.
À, nó tăng dần lên chứ còn đừng ép nó, rồi nó tăng mình tăng tới đâu mình tăng tới đó.
Như con không tăng tới mục đích là để tu theo cái pháp thầy dạy, nhưng mà có cái gì thì tụi con cũng là những Phật tử những người bình thường, thì muốn thầy cho tụi con giải tỏa đó cũng là một hình thức xả để tụi con tiếp tục
tu. Bởi vì trong cái vấn đề theo thầy thấy theo cái quy luật của nhân quả, tất cả mọi người thì nó thường thường nó theo quy luật nhân quả mà thay đổi. Hôm nay người ta xấu, ngày mai người ta sẽ tốt. Cho nên chỉ có cái khéo léo của mình uống nắng và đào. Mà cái người nào đứng ở trên cái vị trí ác pháp đang khổ nhiều thì mình phải tập trung cứu họ.
Yeah.
Còn cái người nào ít thì mình nên dạy cách thức để cho họ tu tự sáng. Còn người nào mà họ đang bị ở trong ác pháp chi phối quá nặng, vì ác pháp thì nó nằm ở trong cái tham sân si, không có gì khác nữa, cho nên mình biết rằng họ đang như vậy thì mình tìm cách để cho mình hướng dẫn họ đi vào cái phương pháp để cho tự họ bị cái pháp đó lôi cuốn vào cái con đường thiện để giúp cho họ vượt qua cái ác pháp đó. Cho nên hôm nay họ xấu thì ngày mai họ sẽ tốt, thầy nghĩ vậy. Cho nên thấy là bây giờ cứ cái hoàn cảnh đó, cái biết cái người họ đang ở trên cái sụp đổ của cái ác pháp rồi, tìm cách lôi cho họ lên cho khỏi. Đó là một cái người lãnh ăn, đó là người mà dạy đạo đức rồi, thì người ta tìm cách người ta gỡ cho những người mà đang bị khổ đau đó, thì là hoàn cảnh nó khổ và cái người đang bị khổ đau ở trên những cái điều kiện đó. Cho nên vì vậy mà thì đưa ra cho cổ để ở trên từng cái những cái giáo án mà dạy về đạo đức, làm cho cổ phải thấm nhuần ở trên đó, để tự ngày ngày nó cứ thấm nhuần lần thì nó sẽ có cái thay đổi của cái nhân quả. Chứ còn không khéo mình nói xuống thì không được đó, mà tự để cho người ta tự thấm nhuần trên cái đường lối đó. Thì do nên những cái bài pháp của thầy đều là giúp cho người ta thấm nhuần những cái gương hạnh đạo đức, đưa những cái mẫu chuyện gương hạnh đạo đức. Nếu không có đọc những cái giáo án của thầy thì đưa ra cái mẫu chuyện đều làm cho người ta xúc động, đều làm gây cho người ta ấn tượng rất mạnh về cái đạo đức. Cái đạo đức chứ không phải là những cái mỗi chuyện nó thường đó gây ra cho mình phải có những cái hình ảnh cụ thể rõ ràng, nó rất là đời thường nhưng mà nói lên được cái đạo đức của nó, và đồng thời mới đưa ra những câu hỏi trên đó để dạy cho mình thấy cái đạo đức chỗ nào đó. Thì cũng là cái lời nói, nhưng mà lời nói hiếu sinh, cái đức hiếu sinh, lòng thương yêu của mình trao tặng cho người ta cái lời nói đó. Thì những cái này đều là mình phải học. Còn giờ từ đó đến giờ cô đâu có học cái đạo đức gì, cho nên có ở ngoài đời có nhiều người người ta biết khéo léo, người ta sử dụng cái ngôn ngữ không có chuyên ngành biết đó. Còn bây giờ người ta lại biết khéo léo, cho nên vì vậy mà cái người biết khéo léo người ta sử dụng một cái ngôn ngữ rồi ai nữa. Còn người không biết khéo léo nó không được. Bây giờ thì nó là bây giờ thầy cũng còn gặp ai rồi, anh như vậy không có được, thì như vậy là làm cho người ta chịu không được. Nhưng mà người khéo léo mặc dù là không gặp, nhưng mà cái lời nói người đó khéo léo chỉ giúp cho cái an ủi cho cái người đó. Chứ không, nó là cái đường đạo đức. Vì vậy cho nên vì vậy mà tất cả những cái này thầy đang sai dài về đạo đức. Đức là hiếu sinh, cái lời nói có đạo đức hay là cái lời nói không đạo đức, không hiểu chưa? Cho nên thầy không bỏ một người nào hết, nhưng mà tội là những người mà đệ tử của thầy họ không có nghĩ, nghĩa là người nào thầy cũng không bỏ, người thân cũng vậy, mà người không thân thì không bỏ người nào. Nhưng mà thầy biết người đó họ sẽ đang bị suy sụp vì đạo đức, lôi họ lên thì chờ những người khác nó có đủ điều kiện mình sẽ lôi lên hết, không có bỏ người nào. Thí dụ như trong cái tu viện đó, giữa cái Út với Nguyên Thanh, thầy biết chọn một người nào, mà bây giờ cả hai người đều là ở trong ác thì phải chọn một lối, một người nào thì bây giờ người nào phải chọn. Bây giờ cố và lớn tuổi rồi mà không chọn thì những cái nghiệp ác này nó sẽ là nghiệp tăng á, cho nên phải chọn đấy để mà lôi người này. Còn Nguyên Thanh dù sao cũng còn phải, bây giờ không gặp thầy ngày mai cũng không gặp thầy, và cái hoàn cảnh của thầy rất khó với Nguyên Thanh hiện giờ, bởi vì ai cũng nhìn thấy mà thầy là người muốn đào luyện Nguyên Thanh trở thành cái người tu chứng quả la hán bên giới nữ, nhưng mà người ta lại hiểu sai thầy, cho nên một lòng thầy phải dừng lại để mình lôi cái Út lên, để rồi lần lượt cái lôi mình nếu còn nghĩ đi. Con thấy thầy có sáng suốt trên mọi mặt, cái thao khéo có nhiều khi mình vô tình chút thì mọi người người ta với cái nhìn mà quá tầm thường của người ta sẽ dập nát Phật giáo, đó là một đau. Ở những trong cái giai đoạn này mà nếu mà thầy không khéo thì cái tu viện mà thầy gọi là sấm gió nó sẽ dập nát, nó dập nát nó còn. Cho nên thầy cố thầy đứng ở trên đầu sóng mà thầy dựng lên các lớp học, thầy phải soạn thảo ngay cái giáo án liền tức khác, cái giáo án cái lớp đạo đức liền tức khác, nó mới làm sống động, chứ còn nếu không nó sẽ bị chết. Thầy biết được các con đọc cái giáo án của thầy, các con biết là thầy dừng lại cái lớp đạo đức liền tức khác, chứ nếu là cái lớp tu bình thường kia là nó bị dẫn nên từ đó mới lôi từ cái người mà ở trong cái nghiệp ác họ phải lôi cho họ lên thành cái nghiệp thiện, chứ còn không kém để dập họ chết hết. Các con thấy như bây giờ đối với hiện giờ cái cuốn này bị dập chết hết, nếu mà thầy không lôi lên thì bị dập chết hết, không có dễ. Bởi vì cái hiện tượng ác pháp mà làm sao mà không bị dập, buộc lòng phải lôi lên bằng cái đường hướng cái đạo đức của Phật giáo, để vừa huấn luyện cho họ đứng lên trên cái vị trí của đạo đức, để cho họ thay đổi toàn bộ cái những cái ác pháp. chỉ làm cho họ trở thành người tốt. Cái trách nhiệm của thầy ghê gớm lắm, không có gì. Cho nên tu viện hôm nay mà mấy con thấy từ 60-70 người đến tập trung đến học tập, rồi những cảm tưởng của họ ở trong lớp học nó còn có những cái sai, thì cái sai mình sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà có những cái ưu của nó thì mình cứ phát triển cái ưu nó lên và khắc phục những cái sai, để trở thành những người học viên và những người đứng, những người giảng viên đều là trở thành những người tốt. Đó, đó là cái hướng đó. Nhưng mà thầy đi ra khỏi thì không còn ai dựa lưng thầy, mà thầy điều khiển bằng cách thầy chỉ đạo. À, chẳng nhận phải làm như vậy là phải đúng như vậy, chứ không thể làm sai được như vậy, mà làm sai thì bỏ đi, thì ở đây sẽ không còn thầy nữa, thì phải chết thôi.
Dạ.
Nó buộc lòng, bởi vì thầy đứng ra ngoài thì thầy có lệnh, mà thầy đứng ở trong này thì người ta dựa lưng thầy bằng cách này bằng cách khác, cho nên nó không có lệnh. Ví dụ như bây giờ thầy đứng ở trong tu viện thì mọi người Phật tử họ đều đến, họ đều gặp thầy, chứ họ không có bao giờ gặp người khác. Còn bây giờ không có thầy thì mọi người đến đây phải gặp cô Út hoặc là bên Nam này, một gì đây nào đó. Bố nào không thể gặp chứ làm sao? Nhưng mà vì những cái bài học, cái giáo án mà thầy viết nó quá tuyệt vời, cho nên họ không thể bỏ đi được. Nên thầy lôi họ bằng cách thức đó, đó là thế. Họ không thể bỏ. Sau khi đọc cái giáo án, họ sẽ thấy quá tuyệt, đạo Phật quá hay, mới mẻ mà cụ thể đó là đào luyện cái người tu để thấm nhuần thấm triệt được cái đạo đức, mà cái đạo đức rất thực tế cụ thể, làm cho họ không thể bỏ lớp được. Cho nên tới bây giờ vẫn còn lớp. Cái sự thật ra mà thầy đưa ra Út đứng lớp, mà nếu mà dạy thường thường chúng chung là trong 3 ngày người ta đi hết. Niềm tin với mấy người này có với họ được không?
Dạ.
Làm sao có được mà họ ngồi đó họ học, con hiểu không? Rồi cách thức mà để hướng dẫn những cái hành động, làm sao họ có kinh nghiệm, có nhìn được cái đặc tướng người ta dạy. Cho nên người ta tu chung chung vài bữa người ta phải bỏ đi thôi. Mà cho tới hôm nay cái lớp học chúng ta vẫn còn, mà sắp sửa Tết mà người ta vẫn còn bám theo người ta học, thì mới con biết những cái bài học của thầy nó thu hút họ đến mức nào, nó lôi cuốn họ đến mức nào, nó mới còn, chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy ra khỏi mà thầy đứng trên đầu sóng, bởi vì sóng gió như vậy mà thầy nằm ở trong đó thì thầy bị sóng dập, cho nên thầy ra khỏi là thầy đứng trên đầu sóng rồi. Cũng như mình ra khỏi cơn bão, mình đứng ở ngoài chỗ dần bão rồi, thì làm sao bão dập mình được, không hiểu không? Thì bão không dập thầy mới điều khiển để những cái cơn bão nó bị diệt. Nó như vậy là bây giờ tôi gì chứ, như chúng ta thể sừng sừng nó lên, dựng lên thác lớp học phản hồi. Rồi bây giờ sau cái đợt Tết này rồi, tức là mình ăn Tết rồi, thì bắt đầu bây giờ mới tập trung những cái lớp học. Vậy mà quý Phật tử họ có lòng lắm, họ hỗ trợ thầy. Thật ra thì trong cái thế gió này họ cũng làm những cái điều có thể mà tạo cái thế mất uy tín rất lớn. Một số quý thầy cũng biết, họ quý sư quý thầy họ đến các cái nhà Phật tử như cô Liên Châu này, họ đến họ nói này nó kia đủ các cái gì, cái hiện tượng này họ đâu đủ được cái, họ phải nói. Rồi họ nói rồi họ lại đi chỗ này chỗ kia, rồi họ lại xin tiền xin bà cô Liên Châu bằng cách này bằng khác, làm cho cô Liên Châu đánh giá trị những người tu sĩ trong tu viện như vậy. Đó là mất uy tín gì, nhưng mà vì cái phước báo của thầy rất lớn, cho nên vì vậy đó mà những cái cúng dường mà 20 cái khẩu phần ăn cho cái tu sĩ trong cái khóa 7 tháng cô vẫn giữ giúp dùm thầy. Đó là cái tình. Chứ bây giờ về cái vấn đề mà nghe qua nghe lại thì mất niềm tin nhiều, nhưng mà thầy giữ được cái tu viện vẫn sống được là vì những cái giáo án thầy viết nó cuốn hút, nó làm cho người ta theo học, nó quá hay quá tuyệt, cho nên người ta cuốn hút trong đó, người ta không nập không bỏ được cái lớp học. Chứ còn nó nếu bình thường thì họ bỏ mất hết, chứ họ đâu có còn ở đó mà học. Thì cho nên thầy nói vậy mới con chết, nó là cụ thể rất cụ thể, mà thầy biết thầy ra rồi thầy phải làm cái gì, chứ không thể để mà dạy chung chung thường thường được. À, bây giờ đưa ngay vào cái giáo án, soạn thì cái giáo án. Con biết cái giáo án thì nó không phải là soạn thường thường, đưa ra như cái bộ sách giáo khoa của giáo khoa. Do đó nó từ ở trên đó nó phải đặt những câu hỏi để rồi nó có những cái đáp án, tức là trả lời những câu hỏi là đáp án. Cho nên mình soạn hai phần, một phần đưa ra một cái bài, rồi từ trong cái bài đó nó đặt ra những câu hỏi, rồi từ những câu hỏi đó nó mới trả lời những câu hỏi, nó mới thành sách giáo khoa. Con hiểu chưa? Mà bây giờ cái lớp thấp nó phải như thế nào, lớp cao thế nào, lớp cao hơn như thế nào, nó phải có trình độ của nó chứ, con phải sẵn chung chung được hết. Cho nên thì đưa ra liền cái cách thức, thì bước ra khỏi cổng chùa là thầy đã dự định trong đầu rồi, phải soạn thảo ngay liền để dựng lại, để dựng lại, chứ không khéo sóng gió nó sẽ dập nát cái tu viện hết không còn. Mà bây giờ tới cái ngày nay mà coi như là gần 3 tháng thầy ra khỏi tu viện 3 tháng, mà tu viện vẫn sừng sững, có những cái lớp học hẳn ngoài, có những người tu còn đó là con biết mà. Cái vấn đề mà làm việc của thầy ghê gớm lắm, chứ lơ mơ mà nó dập nát hết. khi như vậy thì biết là khi như vậy nó dao động hết, khi chỉ ở trong tu viện có dao động, mà dao động thì họ sẽ mất niềm tin.
Yeah.
Họ mất niềm tin thì họ sẽ tứ tán, và đồng thời họ sẽ nói tiếng nói cho họ, nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt của tu viện, nó sẽ gây mất cái niềm tin cho tất cả mọi người, thì tự nhiên Phật pháp diệt mất gì, nó không còn đó. Cho nên vì vậy mà ngay đó thì dựng lên, mà dựng lên bằng cách nào để giữ vững được niềm tin của họ, đó là cách chuyển tạo cái đó. Đòi hỏi phải phải biết được kịp thời kịp lúc, chứ còn phải lơ mơ thì phải chết. Thầy định là phải đúng 7 tháng, nhưng mà nó nhanh quá, mới có 5 tháng thì phải biết là sóng gió nó sẽ đến, nhưng mà phải biết trong 7 tháng thì đưa cái lớp 7 tháng cố gắng để duy trì nó đúng 7 tháng, để nó xảy ra là thầy chuẩn bị nó sẵn rồi. Nhưng mà mới 5 tháng nó đã rước nổ trước rồi, thầy buộc lòng nó còn 2 tháng nữa mới mạnh quá, cho nên thầy ra trước. Sau đó thì thầy 2 tháng nữa đó, thầy mới làm cái bản tổng kết của lớp 7 tháng đó, để dựng lại cái lớp đó. Thì trong thời gian mà thầy ra thì nó chuẩn bị tất cả những cái mặt này. Thầy làm việc nên bây giờ thầy nên là cái cảm tưởng của cái lớp học của Ngọc Bình. Khi nó đến đây, nó là một sinh viên học ở trong trường sư phạm, nghĩa là ra trường để đi làm cô giáo. Thì trong cái nhóm tụi nó thì có nhiều đứa, chứ không phải một đứa đến tu học, nhưng mà nhiều đứa thì nó cái hoàn cảnh của tu viện nó rút. Còn nhỏ này nó đến xin thầy xuất gia, cho nên thầy cho nó cạo tóc. Thì cạo tóc bị cổ của sạc đình, nghĩa là có không sao ừ. Mà cổ la lớn lắm, chúng ta lại. Nhưng mà thầy bảo rằng bây giờ con cứ cạo vì ý nguyện của con đi. Thì nó cạo tóc rồi như thế, thì thầy dặn nhân từ hãy cố gắng giúp đỡ nó tội nghiệp, nhưng nó còn tuổi trẻ. Thì hạnh từ cô hạnh từ thì cổ gần để an ủi giúp đỡ. Thì cho đến cuối cùng thì cái lớp này dựng lại cái lớp này, dạy lại cái gì mà thầy mới viết bức thư thì gửi mình, nếu con hay ra học thì trong đó là có mình Duyên Thanh không ra thôi, tất cả mình. Nhưng mà sau khi ra học rồi mới thấy được cái vấn đề của cái lớp học đó, từ cái bài học. Thì cho nên những cái bài cảm tưởng của nó viết ra, thì qua cái vấn đề cái ưu cái khuyết nó có, ví dụ như việc út cái ưu nó có mà cái khuyết nó có, tôi lo tất cả ngoài cái sự việc ở trong tu viện từ ăn từ uống cho đến hiện bây giờ mà thầy đưa ra cho đúng lớp á, để mà dạy cũng phải cố gắng hết mình. Nếu mà cái sức khỏe bình thường một con người cũng không thể làm được. Cho nên vì vậy mà trong cái lúc cảm nghĩ của nó viết ra hồi đó thì mới vô đụng cổ liền. Cho nên vì vậy nó có cái ác cảm liền, cho nên vì vậy mà thầy chỉ làm sao giữ cô bé này lại đây thôi, chứ còn không cách nào. Giờ vì vậy mà thầy ra khỏi tu viện nữa là cái thế giới, cho nên thầy mới nhắc cho thằng Từ cố gắng giúp đỡ an ủi nó để con giữ giữ để con nó tu đạt. Thì sau khi trong cái lớp học này thì các con nghe nó sẽ nói những cái cảm nghĩ của nó, đầu tiên của cảm nghĩ của nó sẽ nói hồi đầu nó vô nó thấy hoàn toàn là như sụp đổ ác pháp là cổ út mà không có dễ. Nhưng mà sau này rồi lần lượt rồi thì bắt đầu từ học dự học hơn một tháng nay thì nó mới thấy được từ cái lớp học, từ cái sự thay đổi của chú, cách thức mà đối xử nó có thay đổi nhiều. Cho nên thầy mặc dù là thầy dặn ở ngoài nhưng mà thầy theo dõi từng chút để sự thay đổi của chú như thế nào thì gọi thức xác. Bây giờ nó nói thầy ơi, qua thời gian vào lớp học ngũ giới con học hỏi được rất nhiều điều hay, đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Lớp học này rất bổ ích thiết thực cụ thể và rất gần gũi với đời sống của con người, con thấy vui lắm, ham thích vô cùng. Con đâu ngờ lại có một nơi tuyệt vời như thế này, đúng là thiên đàng khỏi thế gian. Nghĩ lại con thấy mình phước báo rất lớn mới được tham gia vào lớp học này, phước đức đầy đủ mới được sống trong tu viện, được sống trong từ trường của thầy. Qua lớp học này con mới hiểu thêm phần về con người của cô Út. Thầy biết không, cô Út tuyệt lắm, không khác nào là người mẹ thứ hai. Út lo lắng chăm sóc rất chu đáo, không thiếu thứ gì, không chỉ riêng con mà mọi người trong tu viện ai cũng thế. Thầy ơi, sao con nhìn Út con thấy thương và xót xa lắm, với một chiếc thân nhỏ nhắn nhưng năng lực làm việc phi thường. Suốt ngày Út quần vật với công việc, nào là lo nấu cơm cho đại chúng ăn, nào phải tiếp khách thay thầy, rồi đi chợ may y áo cho tu sĩ chúng con, còn phải lên lớp dạy thay thầy, nghĩa là sau khi mà thầy ra khỏi rồi tổ chức cái lễ xuất gia của Út đứng lên thay thầy, để hình thầy lên để xuất gia một số mấy cô tạo tóc xuống đó. Thì lúc bây giờ nó phải lo mai y áo như thế nào cho mọi cô đó, là cách thức của Út là cho nên nó thấy nó nói cái điều này. Có hôm lên lớp dạy Út ngủ gục, cũng gục ở trên lớp bị mệt nhọt nhọt đó. Con thấy thương lắm, không ngủ sao được, biết bao nhiêu công việc đè lên đôi vai bé nhỏ, còn đầu tóc thì bù xù ấm quần quần, ấm cao ấm thấp, đặc biệt là đẩy chân không hề mắng ghét. Thế mà không nghe Út than vãn một điều gì, thật tuyệt vời. Thầy còn tuyệt vời hơn, vì lòng từ bi yêu thương chúng sanh mà thầy phải ngày đêm miệt mài biên giáo án, soạn ra từng bài từng câu hỏi rất cụ thể rõ ràng. Còn biết bao nhiêu công việc thầy phải làm, vừa viết kinh sách vừa trả lời từng câu hỏi cho Phật tử, hồi âm từng bức tâm thư cho đệ tử, hồng mang lại lợi ích cho mọi người. Thôi, vì cha lành của nhân loại chỉ có thầy mới làm được, không có người thứ hai. Nhìn hình ảnh thầy con thấy thật đau lòng, da bọc xương, thế mà thầy vẫn một lòng một dạ quyết tâm dìu dắt chúng sanh đến bờ giải thoát. Ôi, tình thương của thầy sao mà vô biên vô tận thế. Vậy mà có những đệ tử lại dâm ân bạc nghĩa, ăn cháo đá bát như gà quẹt mỏ, thật không có lòng, không có lương tâm tự mình cắt đầu mình, thật tội nghiệp. Nhân gian có câu, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con thấy tình thương của thầy lớn hơn rất nhiều, không có gì trên thế gian này sánh được. Một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, được thầy dạy công dung, được thầy dạy công vun đắp, thật tuyệt vời màu nhiệm biết bao. Con mong sao cấp lãnh đạo nhà nước sớm đưa nền giáo, nền đạo đức này vào giảng dạy cho từng cấp học, để họ biết được đâu là thiện, đâu là ác. Bởi đạo đức con người trong xã hội hiện đang xuống cấp trầm trọng, không còn nhân tính. Đời sống con người chỉ toàn thấy đau khổ, không thấy niềm vui mặt người, nhưng lương tâm không phải là người. Thầy biết không, học sinh bây giờ sợ lắm, cấp 1 còn dễ dạy, dễ biểu, đến cấp 2, cấp 3 thì rất khó dạy. Nó sẵn sàng đè đặt thầy khi thầy không làm vừa ý nó, la mắng nó khi nó phạm lỗi, thật đáng thương. Các con thấy cái hình thức nó, đạo đức nó suy rồi. Nó ở từ cấp học của nó như vậy. Cấp 1 thì nó còn có lễ độ, nhưng mà cấp 2, cấp 3 bây giờ hết lễ độ. Như vừa rồi thầy soạn thảo cái cách thức mà vô lớp học đó, thầy giảng viên đối xử với thầy và giảng cách xưng hô, cách học tập như thế nào đúng như thế nào sai, đó là cách thức mà ở trong những cái lớp học. Bởi vì thầy luôn luôn có các con biết chỉnh đốn từng cái đức hạnh khi đến lớp thì phải như thế nào. Nó không phải giống như trẻ con, nhưng mà bởi vì cái lớp học của mình người già có, người trẻ có, người lớn có, đủ loại, đủ cái thành phần. Rồi cái người có trình độ học thức rất cao có, người không có trình độ học thức thấp có, nó đủ loại. Cho nên khi vào lớp nó phải có một cái nghi lễ của nó như thế nào đúng. Khi mà giảng viên đến lớp thì phải chào hỏi như thế nào, và giảng viên chào hỏi học với tu sinh như thế nào, cách thức như thế nào, cho nó ra cái vẻ của một cái lớp học chứ không có lộn xộn. Mà cho nên cái sự sắp xếp ở trong cái lớp học, đây là cái lớp học chứ không phải là cái lớp nghe đạo, cái lớp thuyết giảng đạo xuông, mà cái lớp tổ chức. Cho nên trong cái vấn đề tổ chức nó phải có mọi mặt, và cái sự góp ý của quý sư, quý thầy, quý cô góp ý nhiều về cái vấn đề của lớp học nhiều. Cho nên vì vậy mà cũng hoàn thành được cái lớp học hôm nay mà nó có mới đầu thì nó lộn xộn, nó đủ thứ hết. Bây giờ nó mới ra lần lượt, nó đi vào cái những cái nền nếp như vậy, nó mới hoàn thành được cái lớp học. Nhưng mà chưa hoàn thành đâu, bởi vì cái bản ngã của con người nó nhiều lắm. Khi mà thầy Trinh Thành hoặc của Út đứng ra dạy thì hầu hết người ta thấy, người ta chưa có chấp nhận những người đó là giảng viên của người ta được. Cho nên người ta không có muốn kêu thầy, người ta không muốn xưng hô bằng cách thật sự. Nhưng mà lần lượt hôm nay thì nó lại lần lượt nó thay đổi, nó thay đổi toàn bộ. Mọi người đều người ta khi một giảng viên như bây giờ, hồi đầu cô Út đến người ta không có kính trọng đâu, bởi vì người ta xem cô Út không ra gì đâu. Thầy Trinh Thành đến người ta cũng không xem ra gì đâu. Nhưng bây giờ thì khác, mình phải thay đổi. Bởi vì thầy theo dõi từng chút từng cái thay đổi. Bởi vì khi mình có đối xử như thế nào, mình trợ giúp nhau như thế nào, cùng huynh đệ học cùng thầy, nãy giờ một người đứng lên dạy, mình cũng là đang học trò của ông đó thì ai chịu. Nó còn thấy điều này điều rất khó cho mọi người lắm, phải vậy. Vậy mà thầy từng bước thôi thầy đưa ra, thầy hướng dẫn cách thức của họ. những cái sai của họ, những cái ngã mạn của họ như thế nào thì dập xuống hết, để cho họ trở thành những người. Mình đừng có nghĩ là ông đó là thầy, nghĩa là tất cả mọi người đều là thầy của mình. Mỗi khi mà những cái điều tốt của họ mình học được của họ là thầy, những cái điều xấu của họ để cho mình xả được cái tâm của mình đều là thầy của mình. Tại sao mình lại chắc như vậy? Cho nên mình gọi người ta thầy không được. Thậm chí như bên lớp Nam con biết họ gọi thầy chân thành, họ dùng hai chữ hiền giả chân thành, chứ họ không kêu thầy. Thầy dập ngay liền. Họ khôn lắm, mà họ lấy những cái lời dạy của thầy ở trong sách của thầy nói, trong cái tập năm đường về sứ Phật thầy có nói về thầy chân thành. Ai hỏi thầy thì thầy có nói, khi mà một cái người mà tu chứng thì người ta gọi là trưởng lão, một cái người giới luật mà nghiêm chỉnh thì gọi là hiền giả. À, cho nên vì vậy đó họ mới nói thầy, trong cái buổi tuyên bố họ mới nói thầy, nói cái người mà tu được như thầy chân thành là phải gọi hiền giả. Nhưng mà không ngờ cái buổi tuyên bố thầy nói như thế này: thầy chân thành tu ở trong cái định thì thầy nhiếp tâm an trú, thì đẩy lui được bệnh, thầy làm chủ được bệnh. Nhưng giới luật của thầy nó khá hơn tất cả ở trong chúng, nhưng nó còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt. Cho nên bây giờ quý thầy dùng chữ hiền giả mà quý thầy đem ra gắn cho thầy chân thành là không đúng. Thầy chân thành chỉ là huynh đệ quý thầy, quý thầy phải hỗ trợ giúp cho thầy chân thành đứng lớp vững vàng. Chứ quý thầy làm như vậy là coi như là mình chống đối nhau ở trên cái lớp học này, người kêu thầy, người kêu hiền giả, như vậy là nó không phù hợp. À, cho nên thầy nhập mấy cái này xuống hết. Mà họ như thế này nữa, mà một khi mà con khi mà đứng lên, các con thấy cái lớp học mấy con không có tham dự, mấy con chưa biết, nó hấp rối lắm chứ không phải dễ đâu. Thầy đưa mấy người này đứng lên, thầy biết nó sẽ gặp trường hợp đó, thầy phải chuẩn bị hết mà. Khi mà đứng lên để trả lời thì bây giờ thí dụ đưa ra câu hỏi, ai trả lời được câu hỏi thì đưa tay lên. Như học trò mà, cái lớp học chúng ta thì tất cả cư sĩ và tu sĩ trong đó, ai muốn trả lời câu hỏi đó thì họ đưa tay lên. Thì cái vị thầy, cái vị giảng viên đó, người ta sẽ chỉ định bây giờ thầy gì hay hoặc cư sĩ lên trả lời, thì lúc bây giờ mình đứng lên trả lời gì. Thì lúc bây giờ trong cái lớp học á, có người họ ngã mạn á, họ ngồi trả lời, họ không đứng lên, con biết không? Thầy nói như thế này, cho nên thầy phải biết mà, trong cái cuộc họp ở quốc hội hoặc là trong cuộc họp của nhà nước, khi người ta góp ý kiến, người ta đưa lên đều là đứng người ta trả lời, chứ bao giờ ai ngồi và trả lời bao giờ đó. Cái lễ độ người ta mà, khi mình ở trong lớp học nó đâu phải là cái lớp nghe giảng kinh đâu, mà là cái lớp học. Cho nên khi mà cái lớp học á thì khi đứng lên trả lời chứ không được ngồi. Vậy mà họ trả lời còn ngồi dịch in vậy, họ trả lời còn biết thì dọc như thế này xuống đó. Cái ngã của họ ghê lắm, mà thầy ổn định cho được cái lớp cho họ dạy mình không dễ. Dù thầy ở đây chứ mà thầy ổn định không? Thầy mà đứng trong lớp á, thầy dạy thì chắc chắn đâu có điều này, nhưng mà vì mấy người này thì nó phải có những cái điều kiện xảy ra. Cho nên gặp những cái trường hợp đó, mà nếu mà thầy ở xa thì chắc không làm. Nên thầy ở gần để mà chỉnh ổn định cho được cái lớp học, để đi vào một cái nền nếp đạo đức hẳn hòa. Cái lớp của mình là cái lớp đạo đức, mà học sinh nó không có đạo đức như thế này, cái lớp học như thế này nó ra đấy. Cho nên đó là những cái khó khăn của thầy lắm. Vậy họ là người tu, ai cũng nói tu xả tâm hết, nhưng mà rốt cuộc mình thấy cái ngã họ như thế nào đó, còn thế nên vì vậy mà nếu mà không có những bức thơ của thầy mình nhặt họ, không có làm sao được. Mà họ đâu có phải, cái người của họ đâu có phải là cái người mà ngu si đâu. Họ lý luận sắc bén lắm chứ, họ muốn làm cái gì họ có lý chứ đâu phải dễ đâu. Họ thôi ra kinh sách Phật như thế này, kinh khác mà chính là đó là như vậy. Họ đem những cái bài kinh Đức Phật, khi mà tiếp xúc với Bà La Môn, sau khi tiếp xúc Bà La Môn rồi thì Bà La Môn đảnh lễ Phật rồi mới ngồi xuống mới hỏi Phật, mới nói chuyện. Tại sao thầy lại bắt người ta đứng? Cho nên con biết không, người ta đem kinh ra người ta nói với thầy chứ đâu phải người ta nói chuyện thường đâu. Bởi vì khi mà thầy bảo như vậy, cái bắt đầu họ viết cái bức thơ họ gửi thầy, ở trong kinh Phật vậy, họ đem kinh ra nó. Thầy mới nói cái lớp này là lớp dạy giới luật chứ không phải lớp kinh. Và bây giờ một Bà La Môn mà đến thưa hỏi Phật, Phật là chủ nhà mà Bà La Môn là khách, cho nên chủ phải đối với khách là khách phải ngồi nói chuyện, chứ sao lại khách đứng mà chủ ngồi. Thì đây là bài kinh của Phật là chủ khách chứ đâu phải là cái lớp học. Quý thầy sai, quý thầy đọc kinh mà không hiểu sao thấy không? Chứ người ta đọc kinh người ta tưởng đây là cái lớp học của mình, không, đây là cái lớp học khác, cho nên nó được chủ khác. Còn trong cái lớp học có những cái bài kinh trong đó, nghĩa là chúng thì kê dây quanh Đức Phật ngồi giữa, tức là cái lớp học là gì? Nhưng mà vì lớp học kinh, đây là cái bài kinh chứ đâu phải bài giới. Còn đây là bài giới, tại sao quý thầy không đem kinh giới ra đó? Còn đây là bài dạy đạo đức mà, phải dạy giới luật đức hạnh mà, thì phải đem cái bài kinh giới ra chứ. Phải đúng pháp ước ma chứ, quý thầy phải đứng dậy đàng hoàng lễ mà, tại vì giới là đức hạnh. Thành ra thầy dập hết những cái tư tưởng mà đọc kinh sách mà không hiểu, họ làm sao họ thấy hơn thầy được. họ tưởng như vậy là đem ra vậy là thầy họ vững vàng rồi, bắt đầu bây giờ họ ngồi cả là đó, thấy chưa? Các con biết là thầy biết trước tất cả những sự việc này xảy ra thì chuẩn bị nó thế nào, họ cũng sẽ đưa ra điều này. họ đâu phải là cái người mà họ là học trò nhỏ đâu, học trò lớn không, mà cho nên họ hoàn toàn họ nắm nữa chính sách họ phải đọc. Nhưng mà thầy biết toàn bộ các lớp Việt Nam dưới lịch là họ cứ gì hết, họ cứ đọc kinh cho họ, làm sao họ mà kinh giới ai đưa ra cho họ đọc, làm sao trong các chùa họ đưa kinh giới cho họ đọc, ba cái kinh giới mà viết như chung thường thường họ làm sao họ hiểu. Còn thầy là người đứng ra nắm vững các pháp y ma, tức là thầy phải tâm xuống giới, mà thầy viết giới đức giới hạnh giới hành là thầy phải là người tâm xuống giới chứ, nếu không tâm xuống giới làm sao thầy biết đâu. Thầy viết hỏi thử họ viết và thường quý thầy là sao viết được giới đức giới hạnh, họ chỉ nói giới cấm thôi chứ họ làm sao biết. Cho nên quý thầy làm, cho nên vì vậy mà thầy đưa ra những cái bài, thầy thấy cái sự học của quý thầy, của quý sư, của quý thầy là còn kém lắm, cho nên cần phải học tu nhiều hơn. Cho nên trong cái số các sĩ họ đâu có thường mà vô đây họ toàn là những cái ông mà cái kỹ dưới lực không đấy. Nhưng mà thầy đưa ra các pháp đến đây, mấy ông hỏi thầy như thế này, viết cho tôi hỏi như vậy, thầy không lập cái giới đàn, thầy không lập cái giới đàn thì người ta làm sao người ta ở trong cái giới đàn được. Thầy nói khi tu viện chính như là có giới đàn của nó, giới đàn của nó là cái chu vi đông tây của nó, là cái chu vi của tu viện, tại sao không giới đàn? Mấy người giàu trong cái giới đàn mà tại sao người không biết? Rồi cái đại giới đàn như thế nào? Đại giới đàn là cái chu vi của tu viện, mà cái tiểu giới đàn là chỗ nào? Tiểu giới đàn là cái thất của mấy người đó nhỉ. Mấy người vô trong thất mấy người còn đi nói chuyện là mấy người phá cái tiểu giới đàn của mấy người rồi. Vậy mà mấy người vô đây mấy người mới giới luật ra thì giặt mấy chứ. Cho nên mấy sư thấy mình là số không đối với thầy rồi, cho nên mấy thuyết phục mới đến lớp mới ngồi mới học được chứ đâu phải dễ đâu, mấy đâu có chuyện họ đâu có chịu vô học. Thầy chứ làm đơn giản chịu bên mấy cô là họ sợ, ủa chứ còn cỡ họ sợ tôi đâu có vô học. Nhưng mà bên nữ thì nó đỡ hơn, người ta âm thầm, người ta chống ở trong lòng thôi, người ta không chấp nhận trong lòng, nhưng mà sự thật ở ngoài người ta phải làm. Còn bên nam nó đâu phải dễ đâu, chống là nó chống, nó không có đến, nó không đến cho nên đâu phải dễ đâu. Nam mà nó khác, nhưng mà nhờ thầy mà thuyết phục họ được để họ đến lớp mà học là nhờ thầy thì tạo thành, và đồng thời khi học rồi họ mới thấy được cái chỗ khiếm khuyết và cái chỗ của họ thấy thường. Họ bắt đầu họ ngủ giới chuyện đó, ai cũng biết thường quá thần gì cái vô học, ai là không nghĩ nam giới ở họ đó. Nhưng mà sau khi thật, sau khi vô dự những cái lớp học mà ngủ giới rồi, cái giới đầu tiên giới con thức thanh, họ mới thấy tuyệt vời, thì lạ chưa từng có bao giờ có. Chính sư Giác Thường viết một cái bức tâm thư nói gì cảm nghĩ này: từ lâu đến giờ con đã từng ở trong các chùa các tỉnh, con chưa từng học giới luật cái kiểu này, con thấy sao nó tuyệt vời quá. Nếu mà đạo Phật như thế này thì tụi con đâu có tiến tới bây giờ, đâu có khổ sở tới bây giờ. Thì mấy con như con có đọc từ cái giáo án rồi, con thấy giới luật của Phật như vậy đó mà từ lâu tới giờ người ta có triển khai được không? Cho nên cái cô này, cái Ngọc Bình này, nó mới đầu nó không vô học, không vô học. Sau khi thầy viết đó thì gọi ngoại, nghĩa là có một số ni, có một số mà tu sĩ họ có vô học nó tuổi. Có một số người mà ở ngoài Bắc mà vô học đó, còn một số mà ở trong này đã hồi đó đã theo đài họ vô học đó. Thì viết bức thơ bảo ra học thì họ mới chịu ra, thì mình ra nếm được mùi vị mới thấy nó. Rồi thầy cố gắng thì nhiếp phục của Úc phải theo cái đường lối đức hạnh, phải giữ gìn đúng ở trong cái giới luật đó. Con thấy đứng ở trên cái lớp đó mà dạy đức hạnh vậy mà mình sơ sót thì làm sao cho được. Cho nên tự nó tự cái bài học của thầy nó huấn luyện giáo viên ở trong đó, mà nó huấn luyện học viên nó cứ đâu tới làm sai là chết được rồi chứ không
phải chuyện lớp học mà cậu nào mà nói chuyện người có quậy phá quá thầy giáo bắt lên làm tổ trưởng trưởng lớp
đó. Thì thầy Trân Thành bắt khi trên niệm lên làm trưởng lớp đó, bắt ổng là niệm Phật rồi chứ, bắt ổng làm lễ niệm Phật rồi. Tao bây giờ mấy con về con.
Dạ con
cũng
có thầy
cố gắng đấy con.